Chương 117, Thiên Phú kinh khủng. Chấn kinh kiếm tông đại trưởng lão. 2, chương 117, Thiên Phú kinh khủng. Chấn kinh kiếm tông đại trưởng lão. 2. Nay hết thể dùng tăng lên chính mình làm chủ. Sau 2 canh giờ, bọn hắn xuất hiện tại ngoài mấy chục dặm một chỗ khu vực. Đây là một chỗ khá lớn khu quần cư, đoàn người không ít, lít nha lít nhít. Tam giáo cửu lưu, cái gì cần có đều có. Liên bốn con đường người cũng khắp nơi có thể thấy được. Thậm chí còn có một số dị loại tại hành động, tỉ như mi tâm sinh ra tam nhãn người, phía sau sinh ra cánh chim người, trên cánh tay mọc đầy lân giáp người. Giống như cùng một chỗ vạn quốc chi địa, vãng lai người, tất cả bất phàm. Phương Dịch bọn hắn trực tiếp đi tìm thuê to lớn chim địa phương. Nhưng chính tại hành tàu ở giữa, đột nhiên Phương Dịch trong lòng một kỳ, chú ý tới một vị người quen, lúc này túi lầu xuống, toàn lực co vào bản thân khí tức. Lại là Giang Vô Thương. Tên này cũng đến nơi này. Giang Vô Thương giờ phút này ngay tại trên đường phố đi dạo, ánh mắt hướng về khắp nơi quầy hàng bên trên liếc nhìn, thỉnh thoảng lại cầm lấy từng loại đồ vật, tiến hành quan sát. Đột nhiên, hắn giống như là sinh ra cảm ứng, lập tức quay đầu. Vừa rồi hắn đã nhận ra một cô ánh mắt ở trên người hắn đảo qua, lại rất nhanh thu hồi. Cố nhân. Giang Vô Thương hoài nghi, còn muốn tìm kiếm, đã không nhìn thấy đối phương. Hắn như có điều suy nghĩ, rất nhanh không còn còn nhiều. Không bao lâu, Phương Dịch đã có đi theo kiếm phu tử, thuê một đầu to lớn chim, phóng lên tận trời, hướng về nơi xa cuồng hướng mà đi. Cái này xông lên chính là cả ngày lâu. Trung điệp sương mù ở trước mắt phá vỡ. Một ngày sau đó, bọn hắn mới tại một chỗ to lớn trước sơn môn ngừng lại. Từ trên cao nhìn lại, toàn bộ sơn môn chiếm diện tích rộng lớn, giống như là một trôi nằm dưới đất cự kiếm. Mà tại sơn môn phía ngoài cùng, càng là xúc lập một trôi sắp thiên mà lên kiếm đá. Toàn bộ kiếm đá nguy nga dựng đứng, khí độ bất phàm, tối thiểu có cao mấy chục mét, giống như là một đầu vật sống một dạng, tản ra khí tức kinh người. Tiểu tử, không phải muốn biết chúng ta đi nơi nào sao? Hiện nay đến. Kiếm phu tử mỉm cười. Kiếm tông. Phương Dịch ra vẻ ngạc nhiên, thấy được phía trước nhất bia đá tiểu chữ, nội tâm lại mừng rỡ. Quả nhiên đến kiếm tông. Kiếm này tông là chỉ tà võ bên trong kiếm đạo, cũng không phải trên tiên lộ kiếm tu. Cả hai có bản chất khác nhau. Một cái là di khí ngự kiếm, một cái kiếm phá vật vật. Kiếm tông không thể nghi ngờ chính là thuộc về cái sau. Không sai, cùng ta đi vào đi. Kiếm phu tử cất bước, đi về phía trước. Phương Dịch lúc này theo sau lưng. Tiểu tử, ngươi muốn tại ta kiếm tông học nghệ, đầu tiên còn muốn qua cửa thứ nhất, cái kia chính là phải xác định ngươi là có hay không có kiếm đạo thiên phú. Mặc dù ngươi ngoài miệng nói lợi hại, nhưng tóm lại còn phải thí nghiệm một cái, không phải sao? Nếu là không có thiên phú, cho dù ngươi khổ tu mấy chục năm, cũng so ra kém người khác tu luyện một ngày. Kiếm phu tử cười nói. Hắn dẫn Phương Dịch trực tiếp hướng về trong môn quảng trường đi đến. Chỉ thấy lớn như vậy quảng trường bên trong, tụ tập nhân số càng nhiều, lít nha lít nhít, tối thiểu có gần ngàn người quảng trường, đều tại quan sát lên trước mắt tám khối cự địa. Khi thấy như thế rất nhiều người nhóm về sau, Phương Dịch trực tiếp giật mình. Đây là, đoạn này thời gian là ta kiếm tông thu nhận học sinh thời gian, tụ nhiều người như vậy, chẳng có gì lạ. Kiếm phu tử trả lời. Kiếm tông tại Tà Võ cũng cực kỳ có tên, trong môn tâm pháp có thể khiến người ta một đường tu luyện thông huyền đệ tự trọng. Tụ đến đám người, không chỉ có xuất từ tất cả môn phái, từng cái thế gia người, thậm chí còn có một số hoàng triều hoàng tử, thiên nữ. Mỗi năm kiếm tông chiêu sinh đều không thể thiếu. Bởi vì tại Đông đảo Tà Võ bên trong, kiếm tông, đao tông, công pháp của bọn hắn thai hại nhỏ nhất, không giống mặt khác mấy tông, đối với thân thể tổn thương quá lớn. Thì ra là thế. Phương Dịch gật đầu. Đó là đại trưởng lão. Đại trưởng lão làm sao đích thân tới? Cái gì? Cái kia chính là kiếm tông đại trưởng lão. Thiếm tâm lừng lấy kiếm phu tử, thế mà trưởng hình dáng này. Ý miệng, không muốn xuống ngươi. Xin lỗi xin lỗi. Rất nhiều sắc mặt người chấn động, ánh mắt hướng về kiếm phu tử nhìn bên này đến. Kiếm phu tử nhíu mày, tựa hồ không thích như thế bị người nhìn xem. Đột nhiên, trong đám người có mấy người, khí độ bất phàm, chủ động đi ra, hướng về kiếm phu tử nên đón. Một vị là nữ tử, tuổi tròn đôi mươi, khuôn mặt tú mỹ, mặc kim sắc váy dài, cao quý tuấn tú, nhàn nhạt cười một tiếng, không mình hành lễ, nói: "Vãn bối Triệu Mộ Hoa, gặp qua phu tử. Ngươi là hoàng đế cái kia nhỏ nhất nữ nhi." Kiếm phu tử lông mày giãn ra, nhìn về phía nữ tử trước mắt. "Đúng là vãn bối, thay cha hoàng hướng về tiền bối vân an." Thiếu nữ mỉm cười. "Ừm, trên tấm bia đá kiếm kinh đều nhìn sao?" Kiếm phu tử hỏi thăm. "Nhìn. Tu luyện như thế nào? Đã luyện đến đệ tử thiên?" Thiếu nữ trả lời. "Coi như không tệ." Kiếm phu tử gật đầu. Đoàn người một mảnh xôn xao. Tám tấm bia đá bên trên khắc chính là kiếm kinh tàn thiên, tối nghĩa khó hiểu, dị thường cao thâm. Bọn hắn phần lớn người nghèo nghĩ khổ tưởng, liền thiên thứ nhất đều không thể biết luyện. Vị này hoàng gia thiên nữ, luyện đến đệ tứ thiên, thế mà chỉ là không tệ. Kiếm phu tử ánh mắt quả nhiên cao tuyệt, cũng quả nhiên giống như trong truyền thuyết một dạng. Hắn bản thân chính là đỉnh cấp kỳ tài, bất luận cái gì thiên tài ở trước mặt hắn đều ảm đạm phai mờ. Vạn bối Vương Kiêu, vạn bối Triệu Nghị, gặp qua phu tử. Lại có hai vị thân thể cao lớn thanh niên đi tới, sắc mặt nghiêm nghị, ôm quyền hành lễ. Hai người bọn họ cũng đều là lai lịch bất phàm. Một cái là hoàng triều Chiến Vương nhi tử, một cái là Ngô Vương nhi tử, đều là thuộc về hoàng triều quý tộc. Ừm. Kiếm phu tử nhẹ nhàng gật đầu, nhìn chăm chú hai người, nói: "Tiếp tục thăng ngộ công pháp đi." "Đúng, phu tử." Hai người ôm quyền. Trong bọn họ tâm cái gì? Kiếm phu tử thế mà liền hỏi bọn hắn tu luyện tới thứ mấy thiên, cũng không đi hỏi. Cái này để bọn hắn có chút bị đả kích lớn. Lại thế nào rằng hai người tại hoàng triều cũng là nhất lưu thiên tài. Tại kiếm trên đường, từ nhỏ đã có thiên phú. Nhưng tại kiếm phu tử trước mắt, giống như liền bị con mắt nhìn nhau tư cách đều không có. Hậu phương Phương Dịch cũng âm thầm quái dị. Đã sớm biết kiếm phu tử thân phận bất phàm, nghĩ không ra lại là kiếm tông đại trưởng lão. Hơn nữa kiếm này tông nhân khí cũng quá cao. Hoàng triều người đều đến tham kiến. Tiêu Phong, cái này tám mặt bia đá, mỗi trên một tấm bia đá đều khắc một môn kiếm thuật, tám môn hợp nhất chính là ta kiếm tông kiếm kinh công pháp nhập môn, ngươi thử nhìn một chút, chính mình có thể luyện ra mấy môn. Cũng không nên luôn miệng nói chính mình là kỳ tài, kết quả là lại cái gì cũng không tính. Kiếm Vu Tử cười khẽ, nhìn về phía Phương Dịch. Nội tâm của hắn cũng dâng lên 10 phần hiếu kỳ, có lòng thăm dò, nhìn xem Phương Dịch kiếm đạo thiên phú đến tột cùng như thế nào. Ồ, Phương Dịch con mắt lóe lên. Kiếm kinh công pháp nhập môn, rất tốt. Hắn trực tiếp đi ra phía trước, bắt đầu quan sát tấm bia đá thứ nhất. Đoàn người xôn xao, dồn dập khiếp sợ nhìn về phía Phương Dịch. Gia hỏa này là ai? Lại bị đại trưởng lão tự thân mang đến. Chẳng lẽ đại trưởng lão vừa ý như thế như thế? Liên Hoàng gia thiên nữ thấy đại trưởng lão cũng chỉ là hơi nói vài lời, kết quả lại đối với người này nhìn với con mắt khác. Hoàng gia thiên nữ cùng bên người Vương Tiêu, Triệu Nghị đều là lộ ra hoài nghi, nhìn về phía Phương Dịch. Chỉ Vung dễ dàng giờ phút này đã đứng tại tấm bia đá thứ nhất dưới, ngẩng đầu nhìn lại. Trên tấm bia đá khắc chính là lít nha lít nhít khoa đầu văn, rối loạn phức tạp, giống như là vô số tiểu nhân ở chiến đấu, huyền diệu khó giải thích, căn bản nhìn không rõ. Bất quá Phương Dịch cũng không cần thấy rõ. Hắn có hệ thống. Trước mắt hệ thống tự động liền sẽ phân tích ra. Một sát na, trước mắt khoa đầu văn thật giống như còn sống một dạng. Vô số hình ảnh nổi lên, lít nha lít nhít, tràn vào đến Phương Dịch não hải, Phương Dịch giống như là kinh lịch một trận long tràng ngộ đạo, não hải oanh minh. Đếm không hết kiếm đạo cảm ngộ, kiếm đạo kỹ xảo hết thảy tiến vào trong đầu của hắn. Thậm chí từ hắn trong lỗ chân lông bắt đầu hiện ra từng đạo mang độc vô hình kiếm ý. Đúng, chính là mang độc. Bởi vì kiếm này đã bị hắn mặt bảng cải tạo về sau, lần nữa biến thành độc công. Bất quá cũng may Phương Dịch xem thời cơ cực nhanh, vội vàng hấp thu những này kịch độc, chỉ lưu lại kiếm ý, thân bên trên phát ra. Ừm. Đại trưởng lão con mắt lóe lên, sắc mặt ngạc nhiên, đột nhiên nhìn về phía Phương Dịch. Đây là kiếm ý. Tiểu tử này nhanh như vậy luyện được tấm bia đá thứ nhất bên trên kiếm ý. Tấm bia đá thứ nhất ghi lại là Xuân Thu trong kiếm ý Xuân Ý. Cùng hắn kiếm ý hoàn toàn khác biệt. Cho dù có người trước đó liền đã nắm giữ kiếm ý, nhưng đến nơi này cũng được lại tu luyện từ đầu. Hắn chấn động trong lòng, cảm thở ý không thể tưởng tượng nổi. Phương Dịch lại nhanh như vậy liền đem tấm bia đá thứ nhất bên trên công pháp nhập môn. Không chỉ có là hắn, Hoàng gia thiên nữ, Vương Kiêu, Triệu Nghị cũng tất cả đều sắc mặt giật mình. Chỉ có bọn hắn biết mình là hao phí bao nhiêu thời gian mới thấy rõ trên tấm bia đá ghi lại đồ vật. Kết quả người này chỉ là vừa đến, trước sau bất quá một khắc đồng hồ, liền nhập môn. Cái này nói đùa cái gì? Đặc biệt Hoàng gia thiên nữ, sắc mặt biến huyễn, thâm thụ đả kích. Nàng tại hoàng triều xưa nay có thiên nữ danh xưng, tư chất từ nhỏ hơn người, tại kiếm thuật bên trên càng là quyết chí tiến lên. Lại không nghĩ rằng gặp gỡ ở nơi này so với nàng còn muốn lợi hại hơn thiên tài. Bất quá tiểu tử này kiếm ý là sao mang theo độc tính? Đại trưởng lão đột nhiên nhíu mày. Vừa mới Phương Dịch thân bên trên tán phát kịch độc kiếm ý, mặc dù rất nhanh bị hắn thu liễm, nhưng vẫn là bị đại trưởng lão cảm nhận. Tiểu tử này thật không phải độc tông người, nhưng độc tông người cầm giữ có như thế nghịch thiên kiếm đạo thiên phú, cái này lại tính toán cái nào giống như. Mà nó, tên này bắt đầu nhìn tấm bia đá thứ hai, tấm bia đá thứ hai kiếm ý cũng nhanh xong rồi. Kiếm Vu Tử trong lòng chấn kinh, sóng cả cuộn cuộn. Không được, cho dù tên này thật sự là độc tông người, hắn cũng phải đoạt tới. Độc tông căn bản chính là làm loạn. Như thế nghịch thiên kiếm đạo kỳ tài, có thể nào ngộ nhập độc tông? Hắn năm đó lĩnh hội tám mặt bia đá, cũng là lãng phí 3-4 ngày thời gian. Nào có một khắc đồng hồ liền luyện tập hai mặt. Cái này mẹ hắn là tổ sư cấp thiên tài, có thể chúng hương thịnh kiếm đạo nhân vật. Câu đặt mua. Câu nguyên phiếu, chương 118, nhân quả độc xuất hiện. Ám toán thần liên. 1, chương 118, nhân quả độc xuất hiện. Ám toán thần liên. Tại một đám người chấn động phía dưới, Phương Dịch từng mặt bia đá quan sát. Mỗi quan sát một tấm bia đá, trên người hắn đều lại phát ra một cỗ đặc biệt kiếm ý. Tám mặt bia đá đại biểu xuân hạ thu đông, địa thủy phong hỏa, tám loại bất đồng kiếm ý. Làm tám loại kiếm ý lướt qua, liền mang ý nghĩa kiếm kinh nhập môn thiên bị lướt qua. Đây là kiếm tông khảo hạch môn nhân đặc biệt thủ đoạn. Ngàn đến nay trăm năm, cũng chưa từng có người có thể tại khảo hạch thời kỳ liền luyện qua tám loại kiếm ý. Cho dù mạnh hơn thiên tài cũng chỉ là luyện được loại thứ 5, loại thứ 6, liền dừng bước không tiến. Nhưng thời khắc này Phương Dịch lại từng mặt xem tiếp đi. Mỗi một tấm bia đá xem hết, đều sẽ từ trên người hắn tản mát ra một cỗ đặc biệt kiếm ý, muốn che giấu đều che giấu không xong. Mỗi một loại kiếm ý xuất hiện, đều sẽ nhường đại trưởng lão lộ ra chấn động, trong lòng nhấc lên kinh đào hải lãng. Quái vật, đây thật là quái vật. Mình rốt cuộc ở bên ngoài nhặt được cái quái vật gì trở về? Tám mặt bia đá tu luyện cư nhiên như thế tơ lụa. Một canh giờ không đến, hắn liền đã luyện đến thứ 6 mặt. Đáng sợ thiên phú, nhường đại trưởng lão cũng không khỏi bàn tay run rẩy lên. Người này không phải là kiếm đạo tổ sư chuyển thế, bằng không sao có thể có thiên phú kinh khủng. Thiên phù hộ kiếm tông. Đây là Thiên Phù Hộ Kiếm Tông. Mấy trăm năm khó gặp một lần mở đường cấp thiên tài, thế mà bị chính mình từ ven đường cho nhặt đi qua. Không, người này có thể là độc tông, vạn nhất sau này bị độc tông tới cửa muốn người nên làm cái gì? Chính mình có thể cho sao? Nói cái gì cũng không thể cho a. Đây là kiếm đạo kỳ tài, có thể nào đi luyện độc công? Luyện độc công chẳng phải là đi lên thiên đường? Hắn dù là cùng độc tông đại chiến một trận, cũng tuyệt không thể nhường người này trở về, trở lại độc tông sẽ chỉ bảo kiếm bị long đong. Người này chỉ cần bất tử, ngày khác tuyệt đối có thể đem kiếm đạo đẩy hướng cảnh giới cao hơn. Mặt khác môn nhân cũng tất cả đều chấn động dị thường, không thể tưởng tượng nổi. Cả đám đều giống như nhìn ở một dạng. Mà càng ngày càng nhiều môn nhân cùng trưởng lão cũng tất cả đều nghe hỏi ý kiến chạy đến, tiến hành quan sát. Hiển nhiên bọn hắn cũng đều nghe nói có vị thiên tài xuất hiện, một hơi luyện tập nộ 6 mặt kiếm địa. Đến mức ngay từ đầu Hoàng gia thiên nữ Triệu Mộ Hoa, Vương Kiều, Triệu Nghị thì toàn bộ đều đã triệt để ngốc trệ. Mỗi người bọn họ đều thâm thụ đả kích. Tại hoàng đô thời điểm, bọn hắn đều là được vinh dự kỳ tài, đặc biệt trên kiếm đạo, được xưng là hoàng thất mấy chục năm khó gặp một lần nhân vật. Vì thế mỗi người bọn họ phụ thân vẫn còn bọn hắn mời kiếm đạo lão sư từ nhỏ giáo tập bọn hắn kiếm thuật. Bọn hắn vô luận nhận đến giáo dục vẫn là tu luyện công pháp, tất cả đều viễn siêu người bình thường. Vốn cho rằng vào kiếm tông nhất định sẽ vô cùng chói sáng, nhưng bây giờ một cái chưa hề người nhìn thấy lại cho bọn hắn khổng lồ như thế đả kích. Tiểu Phong, đại trưởng lão, ngươi nói hắn kêu Tiểu Phong, hắn là ai a? Hoàng gia thiên nữ ngữ khí thì thảo, quay đầu nhìn về phía kiếm phu tử. Kiếm phu tử sắc mặt trầm mặc, cũng không trả lời. Bởi vì nơi đây nhiều người phức tạp, rất khó cam đoan tin tức có thể hay không truyền vào độc tông bên hai, vạn nhất độc tông đến muốn người, làm cho không khéo hai tông thật muốn khai chiến. Nhìn thấy kiếm phu tử không có trả lời, hoàng gia thiên nữ nhẹ hút khẩu khí, không có hỏi nhiều, mà là tiếp tục hướng về Phương Dịch bên kia nhìn lại, lông mày trong mắt hiện động dị sắc. Đại trưởng lão, hắn rốt cuộc là ai? Bên người một vị trưởng lão cũng lộ ra 10 phần hiếu kỳ, không nhịn được truyền âm hỏi thăm. Công lực của hắn cao thâm, truyền âm qua, căn bản không lo lắng sẽ bị những người khác nghe được. Là ta nhặt. Kiếm phu tử truyền âm trả lời. Nhặt? Đúng, tại mê vụ chỗ sâu nhặt. Đại trưởng lão trả lời. Vị trưởng lão kia trợn mắt hốt mồm, không thể tưởng tượng nổi. Thứ mê vụ chỗ sâu nhặt. Gia hỏa này sẽ không phải người a? Bằng không sao có thể có loại thiên phú này? Muốn hay không âm thầm điều tra một chút? Vị trưởng lão kia cẩn thận trả lời. Trong lịch sử không thiếu có mê vụ chỗ sâu tồn tại, ngụy trang thành nhân loại, đi ra mê vụ, cuối cùng bái nhập tất cả đại cự tông, một lần tạo thành qua phiền toái không nhỏ. Không cần. Đại trưởng lão không gì sánh được khẳng định. Người này khẳng định là độc tông, càng là điều tra vượt dễ dàng tiết lộ tin tức, hiện nay phương thức tốt nhất chính là không hề làm gì, ngàn vạn không thể để cho đám kia độc tông người biết được. Không cần. Vị trưởng lão kia lộ ra mờ mịt. Tại hắn nhóm quan sát dưới, thời gian từng giờ từng phút vượt qua. Phương Dịch từng mặt kiếm bia xem tiếp đi, rốt cục đã có tu luyện đến đệ bát mặt kiếm bia. Đệ bát mặt kiếm bia cũng không có lãng phí hắn bao nhiêu thời gian, chừng nửa canh giờ liền thuận lợi nhập môn, trên thân luyện được đệ bát chủng kiếm ý thủy chi kiếm ý. Mà cái này quá trình bên trong, hắn kịch độc trong cơ thể quả nhiên đang phát sinh kịch liệt cải biến. Nguyên bản hắn kịch độc trong cơ thể đã là hỗn độn độc, nhưng tại tu luyện cái này tám mặt kiếm bia về sau, lại giống như một đống hóa học vật bên trên lần nữa tăng lên mặt khác tám loại hoàn toàn khác biệt hóa học vật một dạng. Một sát na, thể nội ung ục cùng ngục rung động, hỗn độn độc bắt đầu tiến thêm một bước cải biến. Phương Dịch có thể rõ ràng cảm thấy kịch độc trong cơ thể bên trong, nhiều hơn từng kia vô hình dây nhỏ, nối tới không biết hư không, chỉ bất qua cái này dây nhỏ còn rất yếu, rất mỏng. Hơn nữa chỗ giáp nhau không cách nào bị cảm nhận, chỉ cảm thấy tiền đồ mênh mông, không gì sánh được lờ mờ, tựa như nối tới vô tận hỗn độn, mãi mãi cảm nhận không đến cuối cùng. Lại hoặc là nói, là những này kịch độc còn không có triệt để biến dị hoàn thành. Có lẽ chờ chúng nó triệt để biến dị hoàn tất, mới có thể biết những dây nhỏ này tinh diệu tác dụng. Nhưng dù là như thế, hắn cũng có thể cảm giác được thể nội kịch độc độc tính tiến thêm một bước tăng cường. So với lúc trước đến thời điểm, tối thiểu độc tính lại tăng cường gấp hai nhiều. Hiện nay nếu là gặp lại cái kia thần liền, hắn tuyệt sẽ không làm cho đối phương thuận lợi chạy thoát. Thế nhưng kịch độc liền có thể hành hạ chết đối phương. Ta yêu cầu đến tiếp sau công pháp. Phương Dịch trong lòng mãnh liệt. Hắn đã có triệt để xác nhận, kiếm này kinh đối với hắn kịch độc cố có hiệu quả. Nhưng hắn càng thêm kiên định đi dung hợp bách giả con đường. Đại trưởng lão, ta không có nói sai a. Phương Dịch bỗng nhiên mỉm cười, quay đầu nhìn về phía kiếm phu tử. Kiếm phu tử cuối cùng từ ngốc trệ bên trong tỉnh lại, bỗng nhiên nhìn về phía Phương Dịch, ánh mắt chỗ sâu xuất hiện sóng cả sóng to, sắc mặt lại không gì sánh được bình tĩnh, nói, coi như không tệ, qua loa, không thể nào cái gì kỳ tài, ngươi miễn cưỡng có thể tu luyện kiếm đạo, đi theo ta đi. Hắn dẫn Phương Dịch trực tiếp rời đi nơi đây. Phương Dịch âm thầm nhíu mày. Dùng hắn loại thiên phú này, cũng chỉ là qua loa. Kiếm đạo yêu cầu cao như vậy sao? Không được. Chính mình được biểu hiện đổi chói sáng mới được, bằng không, kiếm phu tử tuyệt đối sẽ không truyền lại từ mình đến tiếp sau công pháp. Bản này đến tiếp sau công pháp đối tác dụng của hắn quá lớn. Phương Dịch cất bước đi ra, cùng hướng về phía kiếm phu tử. Chỉ còn sót lại hoàng gia thiên nữ, Vương Kiều, Triệu Nghị đám người lộ ra mở mịt, thâm thụ đả kích, giống như xương đánh quả ca mở dạng, không gì sánh được đắng chát. Giống như Kiều Phong như vậy kiếm đạo kỳ tài, tại đại trưởng lão nơi đó cũng chỉ là đạt được qua loa đánh giá. Vậy những người này nói cái gì? Chẳng phải là liền qua loa cũng không tính. Trong lúc nhất thời, bọn hắn bị đả kích thương tích đầy mình. Tại hoàng triều nội bộ bị bưng lấy cao bao nhiêu, sau khi ra ngoài liền bị đả kích có nhiều thảm. Không nên nản chí, chúng ta có thể hướng hắn thỉnh giáo. Vương Tiêu đột nhiên mở miệng, thở sâu, thu liễm nội tâm. Các vị, người thiên phú tất cả có khác biệt, thiên phú của các ngươi cũng không tệ lắm, hiện nay khảo hạch tiếp tục, 3 ngày sau sẽ căn cứ biểu hiện của các ngươi, quyết định địa vị của các ngươi. Một vị trưởng lão lối ra, thanh âm quanh quẩn nơi đây. Mọi người nhất thời lần nữa bình tĩnh, hướng về kiếm bia nhìn lại. Thế nhưng tuyệt đại đa số người đều đã không cách nào lại ngưng tụ tinh thần, từng cái đạo tâm triệt để sập. Thời gian vượt qua, tại dàn xếp Phương Dịch về sau, lúc ban đêm, một nhóm kiếm tông hoạch tâm trưởng lão hội tập hợp một chỗ, tất cả đều bị kiếm phu tử gọi tới. Căn phòng mở tối bên trong, tia sáng yếu ớt chiếu rọi tại trên mặt của mọi người, dùng mỗi người gương mặt đều lúc sáng lúc tối, thoạt nhìn có mấy phần che lấp. Tất cả trưởng lão trong lòng vị trường 118, nhân quả độc xuất hiện. Ám toán thần liên. 2, chương 118, nhân quả độc xuất hiện. Ám toán thần liên. 2. Dị. Bọn hắn kiếm tông làm việc xưa nay quang minh chính đại, đại trưởng lão này đêm khuya đem bọn hắn gọi tới, làm được như thế âm u, làm cho đến bọn hắn giống như là cái gì nhân vật phản diện mở dạng, nhường rất nhiều người có chút toàn thân không dễ chịu. Đại trưởng lão, đến cùng là chuyện gì? Một vị trưởng lão hỏi thăm. Đại trưởng lão than nhẹ một tiếng, nói, ban ngày cái kia Kiều Phong sự tình, lai lịch của hắn có thể là độc tông người. Độc tông người? Làm sao có thể? Độc tông người làm sao khả năng có loại thiên phú này? Đám người dồn dập kinh ngạc. Một cái kiếm đạo bên trên tổ sư cấp thiên tài, lại là độc đạo đệ tử. cái này nói đùa cái gì? Đúng vậy à, vấn đề nằm ở chỗ cái này, hắn thêm vào độc tông đầy đủ chính là bảo kiếm bị long đong, hoàn toàn là lãng phí thiên phú của hắn, sở dĩ ta đem các ngươi gọi tới, chính là vì phong tỏa tin tức, từ hôm nay trở đi, từng cái tà võ cự tông hữu hảo giao lưu, chúng ta một mực không đi. Đại trưởng lão trầm thấp nói ra. Không đi. Đúng vậy, chúng ta không tham gia, cũng không để bọn hắn đến chúng ta cái này, miễn cho tin tức truyền vào đến độc tông nơi đó, hiện nay ngoại trừ chúng ta mấy người, không có người biết tiểu tử này là độc tông, tin tức có thể bịa một thời gian là nhất thời. Đại trưởng lão nói ra. Này độc tông chính là làm loạn, như thế kiếm đạo kỳ tài, bọn hắn có thể nào ép buộc đối phương đi luyện độc đạo? Một vị trưởng lão kinh sợ. Độc tông làm việc phương thành phố, các ngươi cũng không phải không biết. Đại trưởng lão lắc đầu, ánh mắt nhắm lại, nói, bất quá người này hiện nay là ta môn nhân, coi như độc tông đằng sau muốn cướp, lão phu cũng tuyệt không cho phép, cùng lắm thì ta liền cùng độc tông đại trưởng lão làm đến một trận, nhìn xem độc công của hắn luyện đến một bước nào. Tốt a. Tất cả trưởng lão liễu lưới. Đúng rồi, đại trưởng lão là muốn truyền thụ cho hắn bản đầy đủ kiếm kinh sao? Một vị trưởng lão hỏi thăm. Đương nhiên, các loại gạo nấu thành cơm, cho dù độc tông đằng sau phát hiện, cũng đã muộn, luyện ta kiếm tông kiếm kinh, vậy khẳng định chính là ta kiếm tông truyền nhân. Đại trưởng lão nói ra. Có lý. Đám người dồn dập gật đầu. Bóng đêm sâu thẳm. Phương Dịch ngồi xếp bằng giường, vẫn như cũ đang nghiên cứu kịch độc trong cơ thể. Dần dần hắn tựa hồ phát hiện thể nội những dây nhỏ này ảo diệu. Mỗi khi tinh thần của hắn dọc theo cái này từng cây dây nhỏ kéo dài, vậy mà từ cái này từng cây dây nhỏ bên trên bắt được từng đợt hỗn loạn tin tức, thật giống như truyền thâu tin tức số liệu tuyến một dạng. Tại lặp đi lặp lại nếm thử về sau, trong lòng của hắn giật mình, rốt cục triệt để hiểu rõ những dây nhỏ này tác dụng. Nhân quả độc. Những dây nhỏ này tất cả đều là từng cây chuỗi nhân quả. Tất cả dây nhỏ đều kết nối lấy cùng hắn có nhân quả người. Chỉ bất quá bây giờ dây nhỏ còn không có triệt để thành hình. Rất nhiều tin tức đều là lộn xộn không chịu nổi. Trừ phi hắn kịch độc trong cơ thể triệt để biến dị hoàn thành, mới có thể đem những này nhân quả độc sơ bộ nắm giữ. Trong lúc nhất thời, nội tâm của hắn vô cùng kích động. Nhân quả độc, cái này cũng có chút quỷ dị, có hay không có thể cách lấy dây nhỏ, muốn độc chết hai liền có thể độc chết hai, thậm chí cách xa nhau ngàn dặm, vạn dặm cũng có thể độc chết. Nếu là như vậy, cái kia thật đúng là quá nghịch thiên rồi. Cái này so cái kia bốn con đường còn đáng sợ hơn. Phương Dịch kiềm chế kích động, lần nữa toàn lực nghiên cứu. Một lát sau, hắn tìm được một cái dây nhỏ. Không là người khác. Đây là thần liên dây nhỏ. Hắn khống chế tinh thần lực của mình dọc theo dây nhỏ tiến hành kéo dài, chỉ cảm thấy phía trước là vô tận hỗn độn, vô cùng vô tận, tựa hồ thông hướng không gì sánh được xa xưa thiên địa. Càng là hướng phía trước kéo dài, càng là có thể cảm giác được một cỗ nồng đậm hương hỏa khí tức, liền như là thông hướng một chỗ thần miếu. Trung trả thời gian tác dụng, hắn mới rốt cục kéo dài đến cuối cùng. Tại trong đầu hắn mơ mơ hồ hồ nhiều hơn một chút thấy không rõ hình ảnh. Trước mắt tựa hồ thật sự là tại một chỗ trong thần miếu, bốn phương tám hướng tất cả đều là nồng đậm hương hỏa khí tức. Thần liên ý thức bám vào tại một đóa kim sắc hoa sen bên trong. Hoa sen thì là cắm rễ ngũ sắc ao, ao nước loang lổ chói sáng, ẩn chứa thần uy, chiếu lấp lánh, tràn ngập nồng đậm sinh mệnh tinh khí. Tại thần yêu không xa, thì là một cái diện mạo mơ hồ, toàn thân bao phủ tại kim quang bên trong thần bí tồn tại. Hắn chắp hai tay sau lưng, lặng lặng quan sát, tựa hồ tại trợ giúp thần liên lột xác. Không phá thì không xây được, thần liên, hiện nay hồn phách của ngươi vừa vặn dung hợp tạo hóa kim liên, không được bao lâu, ngươi liền sẽ nặng ngưng nhục thân, một lần nữa ngưng kết nhục thân sẽ so trước đó cường hãn gấp 10 lần, 100 lần, đây mới thực là thần khu, sẽ để cho ngươi đạt được khó có thể tưởng tượng đại tạo hóa. Đạo nhân ảnh kia lối ra trả lời. Đa tạ sư tôn thành toàn. Thần liên thanh âm phát ra. Lần này thất bại ngươi mà nói, cũng coi như là một chuyện tốt. Đạo nhân ảnh kia nói ra, bất quá, chỗ nào té ngã liền muốn từ nơi nào bỏ lên, chờ ngươi thân thể nặng ngưng, lại đi chặt đứt tâm ma của ngươi đi. Âu Dương Phong, ta sẽ không bỏ qua cho hắn. Thần liên thanh âm nghiến răng. Thái độ của ngươi không đúng, hắn không đủ để nhường làm đối thủ của ngươi, hắn chỉ có thể coi là ngươi nhất thời tâm ma, đối mặt tâm ma, ngươi muốn đã bình ổn thường chi tâm thân thể đối đãi, mà không phải tức giận như thế, lửa giận sẽ cho người mất lý trí, ngươi đi là thần lộ, thần chính là muốn cao cao tại thượng, không quan tâm hơn thua. Đạo nhân ảnh kia lối ra. Đúng, sư tôn. Thần liên trả lời. Khá lắm thần liên, hắn không hổ là thần lộ bên trên kỳ tài, nhục thân nhanh như vậy liền muốn nặng ngưng, hơn nữa nghe ý hắn, cái kia hoa sen vàng vẫn là cái gì tạo hóa kim liên, sẽ để cho thân thể của hắn trở nên càng mạnh. Phương Dịch náo hải mãnh liệt. Không được, không thể để cho hắn như ý. Hắn lúc này khống chế chính mình chuỗi nhân quả tiếp tục kéo dài, bên trong tràn ngập nồng đậm nhân quả độc, hướng về thần liên trên thân đột nhiên đâm tới. Nhưng vào lúc này, một bên nhân ảnh thần bí lại đột nhiên ở giữa sinh ra cảm ứng. Nguyên bản mơ hồ khuôn mặt bên trên, một đôi ánh mắt tựa như tia chớp sắc bén, bỗng nhiên nhìn về phía chuỗi nhân quả đâm ra phương hướng, nâng lên một ngón tay, hướng về phía trước một điểm. Phốc phốc. Chuỗi nhân quả trong nháy mắt vỡ nát. Một cỗ mênh mông mà vừa kinh khủng thần lực dọc theo còn sót lại chuỗi nhân quả, cấp tốc kéo dài, giống như dòng điện một dạng, một đường hướng về Phương Dịch bản thể bên kia cuồng hướng mà đi. Không tốt. Phương Dịch trong lòng kinh hãi, vội vàng liều lĩnh chặt đứt chuỗi nhân quả. Ầm ầm. Chuỗi nhân quả đứt gãy, mênh mông hư không trong nháy mắt xảy ra bạo tạc. Trong phòng, Phương Dịch bỗng nhiên mở mắt, kém chút một ngụm máu tươi phun ra ngoài. Toàn thân trên dưới khí tức hỗn loạn lung tung, kịch độc đều kém chút khống chế không nổi. Thật mạnh. Hắn rung động trong lòng. Đây chính là thần lộ bên trên lão ngân đồng. Coi là thật không phải bình thường kinh khủng. Chính mình chuỗi nhân quả vô hình vô chất, hắn thế mà cũng có thể phát hiện, thậm chí một chỉ điểm ra, có thể dọc theo chuỗi nhân quả công kích mình bản thể. Nếu không phải mình kịp thời chặt đứt chuỗi nhân quả, chẳng phải là bị hắn cách không một chỉ liền giết đi. Mà nó, thần lộ bên trên tồn tại quả nhiên không thể coi thường. Phương Dịch trong lòng mãnh liệt. Bất quá hắn cái này chuỗi nhân quả còn không có triệt để thành thục. Đợi đến triệt để thành thục, cái kia thần liên vẫn là chạy không thoát. Cái kia cường giả bí ẩn luôn không khả năng một ngày 24 giờ bồi tiếp thần liên. Chính mình tóm lại có thể bắt được cơ hội, đem cái này nhân quả độc rót vào thần liên thể nội. Chờ xem, có cường giả thủ hộ thì ngon sao? Hắn sớm tối có rời đi thời điểm, ta tất nhiên nhường ngươi ngộ độc chết thảm. Phương Dịch tám đạo. Hắn từng lần một vận chuyển công pháp, bình phục khí tức trên thân. Rất nhanh lộ ra suy nghĩ. Hắn cái này tu vi đã có đạt tới thoát thai tầng thứ 2 đỉnh phong, sau đó phải nghĩ biện pháp trùng kích tầng thứ 3. Ân, ngày mai liền đi tìm kiếm phu tử yêu cầu thoát thai đan. Xa xôi chi địa, thần bí mơ hồ trong cung điện. Thần Liên sắc mặt giật mình, vội vàng nhìn về phía người trước mắt, nói: "Sư tôn, thế nào? Có người đang nhìn trộm, vận dụng nhân quả chi lực." Thần bí nhân kia ảnh lộ ra ngưng trọng, hướng về một bên hư không ngắm nhìn. Ánh mắt của hắn tựa như có thể xuyên thấu hư vô, kim quang chói sáng. Chỉ bất quá coi hắn mong muốn ngược dòng tìm hiểu thời gian lại phát hiện, nhân quả đã đức, phản ứng của đối phương rất nhanh. Không chỉ có như thế, lưu lại còn sót lại nhân quả bên trong thế mà cũng tràn ngập kịch độc. Nếu là bình thường người, tiến hành ngược dòng tìm hiểu thời điểm, nhất định nhưng đã ngộ độc. Nhưng hắn tu vi đã đến hóa cảnh, loại kịch độc này đối với hắn không dùng. Cái gì? Là ai? Thần Liên giật mình. Không rõ ràng lắm, chạy đến rất nhanh. Thần bí nhân kia ánh mắt nheo lại, nói, bất quá hắn nhận ta một chỉ, cho dù chạy, cũng không chịu nổi, mấy ngày nay, ta sẽ thủ tại chỗ này, thẳng đến thân ngươi thân thể triệt để ngưng tụ thành. Đa tạ sư tôn. Thần Liên nói ra. Một đêm vượt qua. Hôm sau thật sớm, Phương Dịch quả nhiên tìm được kiếm phu tử. Thật vừa đúng lúc, kiếm phu tử cũng tại tìm đến Phương Dịch. Người yêu cầu thoát thai đan. Kiếm phu tử khẽ giật mình, bàn tay lúc này bắt lấy Phương Dịch cổ tay, bắt đầu cảm ứng. Phương Dịch lúc này đem toàn thân kịch độc toàn bộ thu liễm, thể nội sạch sẽ, lại không một tia độc tố, tùy ý kiếm phu tử dò xét. Kiếm phu tử mặt ngoài đang kiểm tra Phương Dịch tu vi, nhưng trong lòng âm thầm hoài nghi. Kỳ quái, tên này đến cùng phải hay không độc tông người? Vì sao trên thân kịch độc lại một ít đều không thừa? Khục, ngươi quả nhiên đạt đến tầng thứ 2 viên mãn, sát thực cái kia trùng kích thoát thai tầng thứ 3, như vậy đi, ngươi đi theo ta dẫn ngươi đi xem bản đầy đủ kiếm kinh, thuận tiện đưa ngươi thoát thai đan. Kiếm phu tử cười nói. Hắn dẫn Phương Dịch đi ra ngoài. Ồ, Phương Dịch hai mắt tỏa sáng. Bản đầy đủ kiếm kinh. Hắn trực tiếp cùng ở hậu phương. Ước chừng sau nửa canh giờ, bọn hắn đi vào phía sau núi một chỗ trống trải trước sơn động. Chỉnh trong sơn động tràn ngập một cỗ vô hình khí tức khủng bố, thật giống như bên trong ẩn giấu đi cái gì siêu cấp kinh khủng cự thú một dạng, để cho người ta lông tơ dựng đứng, thở không nổi. Thật giống như lại tiến lên một bước, liền trong hội cái gì không biết tồn tại cho trực tiếp xé nát. Cho dù là kiếm phu tử, đến nơi này cũng không nhịn được cẩn thận rất nhiều, không còn dám hướng phía trước. Tiểu Phong, nhìn thấy hang núi kia sao? Bản đầy đủ kiếm kinh là ở chỗ này, yêu cầu chính ngươi vào xem, ngươi đi đi. Kiếm phu tử cẩn thận nói ra. Cái này hắn muốn lộng chết chính mình nói thẳng. Không cần lo lắng, hoàn chỉnh kiếm kinh là ở chỗ này. Kiếm phu tử liên tục cường điệu. Khục, ta đột nhiên phát hiện ta không muốn xem. Phương Dịch hiện nay chỉ nghĩ chạy trốn, không phải là đối phương biết thân phận của mình. Muốn đem chính mình đưa vào đi cho cái gì không biết tồn tại ăn hết ta. Đừng lo lắng, ta là nói thật, lịch đại môn nhân muốn nhìn kiếm kinh đều muốn đi vào, bên trong là ta kiếm đạo tổ sư một sợi chấp niệm, hắn sẽ áp chế bản thân cảnh giới, giống như ngươi, chỉ cần có thể tại hắn lòng bàn tay kiên trì mấy chiêu, hắn liền sẽ truyền cho ngươi kiếm kinh, thế nhưng có thể truyền nhiều ít, liền nhìn ngươi có thể trong tay hắn kiên trì bao lâu. Kiếm phu tử trả lời. Còn có việc này. Phương Dịch hoài nghi. Cuối cùng Phương Dịch cầm lấy thoát thai đan, hướng về trong sơn động cẩn thận tiếp cận mà đi. Nếu là đối phương áp chế cảnh giới, vậy hắn nhưng là không sợ. Câu mới phiếu. Câu truy đọc, chương 119, chiến kiếm đạo tổ sư. Tổ sư tán thành. 1, chương 119, chiến kiếm đạo tổ sư. Tổ sư tán thành. 1. Tùy theo từng bước hướng về lòng núi đi đến, Phương Dịch dần dần cảm giác được một cô áp lực khổng lồ, trong lòng lo sợ bất an, cuối cùng cắn răng một cái, vẫn là quyết định đi đầu đột phá. Các loại sau khi đột phá, quay lại chiêu không mượn. Mấy cái này tà võ cự tông quả nhiên đều rất cổ quái, mỗi một cái đều nội tình thâm hậu, độc tông độc kinh dấu ở vạn độc hố, không cần lo lắng bị người đánh cắp, kiếm tông kiếm kinh lại có tổ sư chấp niệm thủ hộ, người bình thường mong muốn trộm lấy cũng căn bản không có khả năng, không biết rồi mặt khác mấy tông lại là như thế nào. Ta loại kịch độc này nếu là không ngừng dung hợp xuống dưới, lại nên mạnh cỡ nào? Phương Dịch âm thầm mong đợi. Hiện nay đã có xuất hiện nhân quả độc hình thức ban đầu. Nếu như chờ hắn đem nhân quả độc triệt để luyện ra, đằng sau không biết rồi còn có hay không mặt khác kịch độc. Loại kịch độc này một đường thăng cấp xuống dưới, phải chăng vĩnh vô chỉ cảnh? Hắn xếp bằng ở lòng núi một bên, nín hơi ngưng thần, điều chỉnh khí tức, cuối cùng lấy ra một viên cuối cùng thoát thai đan, nhìn thoáng qua, trực tiếp đem hắn nuốt giống như trong bụng. Từ ngực, thoát thai đan vào bụng, lập tức hóa thành hừng hực dòng nước ấm, hướng về thân thể toàn thân đánh tới. Oeng! Một sát na, hắn toàn bộ thân hình đều giống như bị liệt hỏa bao phủ. Huyết dịch, kinh mạch, xương cốt, cơ bắp, tất cả đều tại bị năng lượng kinh khủng cải tạo. Cả người hắn giống như cùng một chỗ thân thiết, tại tao ngộ thiên truy bách luyện. Thoát thai ba tầng, một tầng so một tầng gian nan. Mỗi một lần cần thiết thoát thai đan đều sẽ so sánh với một tầng muốn càng cao hơn một cấp, thoát thai đan là thu từ dị thú tinh phách, huyết dịch luyện chế mà thành, càng về sau phương, cần thiết tinh phách, huyết dịch liền càng mạnh. Bất quá kiếm phu tử cho hắn thoát thai đan, tự nhiên cũng hoàn toàn không phải bình thường dị thú chỗ có thể sánh được. Ánh lửa hừng hực, đem thân thể của hắn bao trùm, rất nhanh liền hình thành một tầng thật dày hỏa kén. Phương Dịch rơi vào linh hoạt kỳ ảo bên trong, không lúc ních, đang tiến hành vô hình đột xác. Lão tử thiên hạ đệ nhất. Ha ha ha, ta là từ xưa đến nay kiếm thứ nhất đại học chính trị và pháp luật Trung Quốc, cụ tự, nhà, quyền pháp đại gia, cước pháp đại gia, đao pháp đại gia. Ta là mọi thứ đệ nhất. Trên dưới 3 vạn năm, tung hành 900 triệu dặm, không ai hơn được ta. Ầm ầm. Tại Phương Dịch tiến hành lột xác thời điểm, chỉ nghe từng đợt hỗn loạn tiếng gầm gừ từ sơn động chỗ sâu nhất truyền đến, mang theo từng đợt cường hãn đáng sợ ba động, giống như là hồng trung mở dạng, vang dội ở bên tai của hắn, khiến cho Phương Dịch phát ra kêu rên, kém chút khí tức rối loạn. Đây là kiếm đạo tổ sư. Trong lòng của hắn chấn kinh, làm sao cùng người điên giống như? Bên ngoài tiểu tử kia, ngươi không cần ở nơi đó đột phá, nhanh mau vào, nhường lão phu chỉ điểm ngươi mấy chiêu, ta chỉ cần chỉ điểm ngươi mấy chiêu, liền đủ ngươi cả đời hưởng thụ không hết. Sơn động chỗ sâu tiếng gầm gừ tiếp tục vang lên, giống như là một vị điên lão tại phát cuồng, cho Phương Dịch một loại cảm giác giống như là Bạch Tự Tại. Đúng, đại uy tiên sinh Bạch Tự Tại, chẳng lẽ kiếm đạo tổ sư cũng là đạt được phong ma bệnh? Phương Dịch âm thầm buồn bực, hắn cưỡng ép bình tĩnh trở lại, không quan tâm, thân thể bị ánh lửa bao trùm, vẫn tại tiến hành một trận kịch liệt lột xác. Ha ha, ta là từ xưa đến nay kiếm pháp thứ nhất, trên tiên lộ kiếm tu đáng là gì? Thần lộ bên trên kiếm thần nói cái gì? Ta chỉ cần nhẹ nhàng bẩy lên, kiếm của bọn hắn liền sẽ bay rất ra ngoài, trên kiếm đạo, ta là danh xứng với thực đại tông sư, đại học kiệt. Cái kia nổi điên tiếng gào vẫn như cũ từ sơn động chỗ sâu truyền đến. Hắn khí tức khủng bố giống như vô tận như thủy triều, mãnh liệt mênh mông cuộn cuộn. Nhưng cũng may Phương Dịch ở vào phía ngoài nhất, loại kia khí tức cường đại không đến mức nhường hắn rất khó chịu. Hắn vật ngã lưng vòng, không để ý tới đối phương gào thét, trên thân ánh lửa mãnh liệt đang không ngừng lột xác. Dòng dã một ngày thời gian, trên người hắn hỏa kén mới bắt đầu chậm rãi vỡ tan, truyền đến răng rắc thanh âm chói tai, thật giống như dạn nước đồ sứ từ trong hai bên ngoài một chút rơi xuống. Đến cuối cùng phịch một tiếng, hỏa kén nổ tung. Phương Dịch thân thể trực tiếp nhảy lên một cái, ánh mắt bên trong tinh quang chớp động, cẩn thận cảm thụ đứng lên thân thể. Thoát thai tầng thứ 3. Xong rồi. Không chỉ có toàn bộ nhục thân trở nên mạnh hơn, liền liền kịch độc trong cơ thể cũng biến thành càng thêm kịch liệt. Nguyên bản nhân quả độc tiến thêm một bước thành hình. Những cái kia dày đặc chuỗi nhân quả cũng biến thành so trước đó đổi thô, kéo dài phương hướng càng xa. Trước đó những cái kia chuỗi nhân quả mơ mơ hồ hồ, không gì sánh được nhỏ bé, gần như trong suốt. Nhưng bây giờ những này chuỗi nhân quả lại thô to gấp 3 không ngừng, tinh thần tùy theo kéo dài tốc độ càng nhanh, từng cây chuỗi nhân quả bên trên ẩn chứa tin tức cũng càng đồng. Quả nhiên, tùy theo ta đột phá cũng tốt, công pháp tăng nhiều cũng tốt, những này kịch độc đều sẽ cải biến. Phương Dịch cảm đạo: "Tiểu tử kia, ngươi như là đã đột phá, vì sao còn không tiến vào? Lão phu có thể chấp ngươi một tay, chống nổi 3 chiêu, ta liền chuyển cho ngươi một chiêu nửa thức, nhường ngươi hoành hành thiên hạ." Trong sơn động bộ phận tiếng gào tiếp tục vang lên, nương theo lấy sóng gợn mạnh mẽ. Phương Dịch lấy lại tinh thần, nhẹ hút khẩu khí, hướng về phía trước sơn động nhìn lại. Là thời điểm cái kia đi chiếu cố vị này kiếm đạo tổ sư. Hắn bước đi bước chân, hướng về sơn động chỗ sâu từng bước một tiếp cận mà đi. Sơn động kéo dài, càng là hướng bên trong, cảm nhận được khí tức càng là bành trướng. Thăng thêm âm thanh kia trước đó lại không ngừng vang lên. Nếu là đổi lại người bình thường, còn chưa đại chiến, liền sẽ nội tâm trước e sợ. Nhưng Phương Dịch không giống, hắn kiến thức rộng rãi, lại có mặt bảng cùng kịch độc mang theo, mặc dù sợ hãi không sợ. Tùy theo từng bước một chỗ sâu, rốt cục, hắn đi tới sơn động chỗ sâu nhất. Chỉ thấy phía trước khu vực, một chỗ trống trải động trong bụng, lít nha lít nhít cắm đầy bảo kiếm, nhìn một cái vô tận, giống như cùng một chỗ to lớn kiếm trùng mở dạng. Đủ loại kiểu dáng, cái gì cần có đều có. Nhìn một cái, chiếu lấp lánh. Tại cái này vô số kiếm trùng ở giữa, một cái càng to lớn hơn cự kiếm ngang ngược ở chỗ này. Hoàn toàn do cự thạch điêu khắc mà thành, chiều dài gần 100m, chiều rộng hơn 10m. Hai bên bị thô to xiềng xích kéo lại. Tại cái này bên trên cự kiếm, nhất đạo mơ hồ bóng người đứng sừng sững ở chỗ đó, toàn thân bạch bảo, thân thể cao lớn, khí thế trên người đỉnh thiên lập địa, giống như một cái tiên kiếm đồng dạng. Đặc biệt ánh mắt của hắn, sắc bén khiếp người, tựa như thiểm điện. Cả người cho người ta một loại dị thường uy mãnh, không thể nhìn thẳng cảm giác. "Đến, tiểu tử, nhường lão phu dạy ngươi mấy chiêu." Cái kia người áo bào trắng ảnh nhìn chằm chằm Phương Dịch, phất tay nói ra. Không hề nghi ngờ, đây cũng là kiếm đạo tổ sư chấp niệm. Phương Dịch nhẹ hút khẩu khí, nhìn xem cái kia đạo người áo bào trắng ảnh, thân thể nhất tung, tiện tay rút lên một chôi bảo kiếm, sát na rơi vào chiếc kia khổng lồ cự kiếm bên trên. "Tiền bối, xin chỉ giáo." Phương Dịch gật đầu. "Tốt, vừa mới đột phá thoát thai tầng thứ 3." Người áo bào trắng ảnh lộ ra nụ cười, nói, "Lão phu đã đồng dạng tầng thứ 3 tu vi đến dạy bảo xin chào, thấy rõ ràng, kiếm pháp của ta là từ đâu vung đi ra, ta chỉ cần nhẹ nhàng vung lên." Hô. Trong tay hắn xuất hiện một cái quang ảnh ngưng tụ thành bảo kiếm, đột nhiên một bổ, nhanh đến cực hạn, giống như xuyên toa không gian, sát na hướng về Phương Dịch. Nhưng Phương Dịch phản ứng cực nhanh, bảo kiếm trong tay sát na đã qua. Keng. Kiếm đạo tổ sư một kiếm bị hắn tại chỗ ngăn trở, tung ra hỏa tinh. Có thể ngăn cản lão phu một kiếm, cũng xem là tốt. Người áo bào trắng ảnh ánh mắt bên trong thần quang đại thịnh, kiếm pháp đột nhiên cải biến, như đồng hóa làm mưa to gió lớn, vụ vụ rung động, lít nha lít nhít, chỉ lo hướng về Phương Dịch bên kia cực nhanh rơi đi. Phương Dịch trong lòng ngưng tụ, cảm giác được bản thân như cùng chỗ tại trong cuồng phong bạo vũ một dạng, khắp nơi đều là sóng biển ngập trời, tùy thời có thể dùng đem chính mình bao phủ. Nhưng hắn mấy chục môn võ công viên mãn, trong đó lại có mười mấy trên cửa thừa võ công. Bản thân võ đạo trí tuệ, võ đạo kiến giải, sớm đã đạt đến người bình thường có thể hiểu được tình trạng. Giật mình về sau, rất nhanh phản ứng kịp, trường kiếm huy động, trực tiếp cùng đẩy trời kiếm quang gặp va vào nhau. Chỉ nghe ken 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 hỗn loạn thanh âm truyền ra. Giữa song phương hỏa tinh bắn tung tóe, thanh âm chói tai. Thật giống như có nhất đoàn toái quang lượn lờ tại giữa hai người mộ tường 119, chiến kiếm đạo tổ sư. Tổ sư tán thành. 2, chương 119, chiến kiếm đạo tổ sư. Tổ sư tán thành. 2. Dạ, không biết bao nhiêu kiếm phong mưa kiếm hướng về bốn phương tám hướng bay tới. Kiếm đạo tổ sư công qua đây vô số kiếm ảnh, lại đều bị Phương Dịch hết thể ngăn trở. Giống như gặp phải vách tường phủ kín, hát nước không vào. Hảo tiểu tử, có thể đỡ nổi ta cái này mưa to gió lớn kiếm, cũng coi là thiếu niên bên trong phượng mao lân giác. Người áo bào trắng ảnh kiếm trong tay pháp lần nữa cải biến. Ầm ầm. Một sát na phương dịch cục diện trước mắt trong nháy mắt xoay chuyển, giống như từ một cái mưa to gió lớn trên mặt biển, lập tức chuyển qua một cái lôi điện tung hoành trong mây đen. Bốn phương tám hướng tất cả đều kinh khủng lôi điện, lít nha lít nhít, vô biên vô hạn, tạo thành không gì sánh được khí tức kinh khủng, trùng trùng điệp điệp, chấn động bát phương. Nhưng phương dịch biết rồi, những này đều không phải chân chính lôi điện. Cái này là kiếm ý của đối phương. Nhìn như là lôi điện, thực ra nội bộ là vô số kiếm khí. Bất quá đối phương tất nhiên áp chế đến hắn cùng một cảnh giới, như vậy hắn căn bản không dùng e ngại. Song phương lực lượng giống như cung cấp, hắn lại có mấy mười môn võ công viên mãn, võ đạo kiến giải cùng kiến thức võ đạo đồng thời sẽ không thua đối phương nhiều ít. Oanh! Phương dịch trường kiếm bổ ra, đón lấy kiếm ý của đối phương. Giữa song phương lần nữa bắn ra vô cùng kịch liệt ba động. Toàn bộ trong lòng núi đều là hỗn loạn tương mừng, rung động ầm ầm. Sơn động bên ngoài, kiếm phu tử sắc mặt biến đổi, đi tới đi lui, có thể rõ ràng nghe được bên trong điếc tai động tĩnh. Thanh âm này quá lớn, vượt xa trước đó bất luận kẻ nào. Kiếm tông tất cả trưởng lão, hạch tâm môn nhân đều đã từng tiến vào đạo phủ, cùng tổ sư chấp niệm giao thủ qua, nhưng trên cơ bản đều là chống đỡ không đến 10 chiêu, căn bản không có khả năng có mãnh liệt như thế ba động. Cái này kiều phong thế mà tạo thành như vậy kịch liệt ba động. Hắn thật chẳng lẽ có thể cùng tổ sư giao thủ, không rơi vào thế hạ phong? Làm sao có thể? Kiếm phu tử rung động trong lòng. Hắn ở bên ngoài đau khổ đợi. Nếu không phải biết rồi kiếm đạo tổ sư sẽ không thống hạ sát thủ, hắn sớm liền xung vào. Mặc dù như thế, cũng để trong lòng hắn nôn nóng, khó mà chịu đựng, tại bên ngoài sơn động đi tới đi lui đứng lên. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Trong sơn động kịch liệt động tĩnh từ đầu đến cuối chưa từng nghe qua. U u điếc tai, không ngừng truyền ra. Rốt cục, một lúc lâu sau, động tĩnh bên trong núi rốt cục dần dần kết thúc. Tiểu Phong, ngươi thế nào? Kiếm phu tử vội vàng hướng bên trong truyền âm, tiến hành hỏi thăm. Không sai mà bên trong lại không có chút nào thanh âm trả lời. Kiếm phu tử sắc mặt đổi biến, trong lòng cảm giác không đúng. Không phải là tổ sư cảm thấy được người này người mang kịch độc, cho rằng đối phương là độc tông nội ứng, đem đối phương giết đi. Hắn cắn răng một cái, vội vàng hướng trong sơn động bộ phận xung tới. Không bao lâu, rốt cục đi tới chỗ xấu nhất. Chỉ thấy tại cái kia ngụm to lớn thạch trên thân kiếm, hai đạo nhân ảnh ngồi xếp bằng ở chỗ kia, không lúc đích. Từ kiếm đạo tổ sư trên thân giờ phút này đang không ngừng bay ra một cỗ bạch sắc quang mang, hướng về phương dịch trên thân rót vào mà đi. Hào quang màu trắng kia bên trong rõ ràng là ẩn chứa vô số kiếm đạo tin tức. Kiếm phu tử nội tâm chấn động, triệt để ngây dại. Truyền thừa, đây là hoàn chỉnh kiếm đạo truyền thừa. Tổ sư đem hoàn chỉnh kiếm đạo truyền thừa truyền cho người này. Bọn hắn kiếm tông bên trong, tất cả mọi người học được kiếm đạo truyền thừa đều không phải là hoàn chỉnh. Bởi vì tư chất không quá quan, chỉ có thể bị truyền thụ bảy thành, tám thành. Nhưng thời khắc này, kiếm đạo tổ sư lại tại đem hoàn chỉnh kiếm đạo truyền thừa rót vào phương dịch thể nội. Cái này chẳng phải là nói hắn đầy đủ đạt được tổ sư tán thành? Hắn chẳng lẽ đánh bại tổ sư? Hoặc hắn võ đạo kiến giải so tổ tông còn cao? Kiếm phu tử có loại như thấy quỷ cảm giác. Từng đợt bạch quang đang không ngừng hướng về phương dịch thể nội bay đi. Phương dịch không nhúc nhích, não hải bên trong tin tức tại tăng nhiều, nguyên bản không chọn vẹn kiếm kinh tại bị bù đắp. Không ngoài sở liệu, tùy theo kiếm kinh không ngừng bổ sung, hắn kịch độc trong cơ thể cũng đang cuộn trào mãnh liệt, phát sinh tiến một bước cải biến. Trận này truyền thừa kéo dài chừng nửa canh giờ, hết thể mới rốt cục dừng lại. Tổ sư, kiếm phu tử kinh hãi, cấp tốc vọt tới, rơi vào bên trên cự kiếm, lo lắng nhìn về phía bóng người màu trắng. Cái kia bóng người màu trắng đem hoàn chỉnh truyền thừa rót vào phương dịch thể nội về sau, thân thể liền một cái mở đi rất nhiều. Ngay cả ý thức cũng thanh tỉnh lại, không còn là trước đó như vậy ngây ngô, mà là trước nay chưa có trong suốt. Ta không sao, ta sớm chết rồi, chỉ là không bỏ xuống được mạch này truyền thừa, lòng có chấp niệm, mới cưỡng ép chống đỡ đến bây giờ, nhưng bây giờ ta thấy được hy vọng mới. Kiếm đạo tổ sư lối ra, ánh mắt trong suốt thần quang trong trẻo, tiếp cận phương dịch, nói: "Thiên phú của ngươi so với ta mạnh hơn, con đường sau này cũng nhất định so ta càng xa, ta hy vọng ngươi thật sự có thể làm võ đạo mở đất đường." Trăm ngàn năm qua, võ đạo quá mức gian nan, tất cả mạch tổ sư thiên kiến bè phái quá mức nghiêm trọng, đều đã rơi vào giúp vào sừng châu bên trong, xâm nhập trong đó, không chịu giao lưu, ta tuy có tâm nhường tất cả nhà liên hệ, nhưng lại nhiều lần bị từ chối. Võ đạo cũng không phải đơn nhất, kiếm pháp lại như thế nào, đao pháp lại như thế nào, quyền pháp lại như thế nào, đây đều là võ đạo. Võ đạo nên cá độ sở trường các nhà, quan tâm một chữ dung hợp. Chỉ có dung hợp tất cả nhà, mới có thể chân chính làm võ đạo mở đất đường, mở trước nay chưa có tình thế. Ta không được, loại này trách nhiệm chỉ có giao tại trên người của ngươi. Nhớ kỹ, không muốn cực hạn tại tầm mắt, thêm ra đi, học nhiều tập, ngươi có thể đem độc kinh cùng kiếm kinh dung hợp, liền nhất định có thể đem hắn tất cả mạch kinh văn đều dung hợp làm một thể. Đi thôi, đi học tập đi. Kiếm đạo tổ sư lộ ra mỉm cười, xếp bằng ngồi dưới đất, trên thân bạch quang càng thêm mơ hồ. Phương Dịch trong lòng nghiêm một chút, cung kính quỳ gối xuống đất, dập đầu lạy ba cái liên tiếp. Đa tạ tiền bối. Tổ sư. Đại trưởng lão run lên trong lòng, nhìn về phía kiếm đạo tổ sư. Nô Thiên, ngươi chính là chấp niệm quá sâu, quá không tha không giới kiếm đạo, lúc nào chờ ngươi chân chính bùng ra, lúc nào cũng liền có thể đi vào thông huyền cảnh. Kiếm đạo tổ sư mỉm cười, nói, chuyện của ngươi nọ, ngươi không cần làm liên quan, hoàn chỉnh kiếm kinh ta đã giao cho hắn, hắn nguyện ý lưu liền lưu, không nguyện ý lưu liền để hắn rời khỏi, võ đạo hy vọng ở trên người hắn. Suy suy suy. Trên người hắn bạch quang mãnh liệt, tiêu tan càng nhanh, trong nháy mắt hoàn toàn biến mất. Nhớ kỹ, võ đạo chân lý ở chỗ dung hợp bách gia sở trường. Mơ hồ thanh âm tiếp tục vang lên, triệt để không thấy. Tổ sư, đại trưởng lão vội vàng gọi, nhưng bốn phía đã không có bất kỳ cái gì trả lời. Đại trưởng lão sắc mặt biến ảo, trong lòng mãnh liệt. Tổ sư chấp niệm tiêu tán, hắn đem ánh mắt nhìn về phía Phương Dịch. Phương Dịch bị hắn vừa nhìn, cũng không nhịn được tê cả da đầu, vội vàng nói, ta nguyện ý đem hoàn chỉnh kiếm kinh đưa cho đại trưởng lão. Đại trưởng lão đột nhiên nở nụ cười, một lát sau thở dài tức, ngươi có thế để cho tổ sư tán thành, đem hoàn chỉnh kinh văn truyền cho ngươi. Thiên phú của ngươi so ta tưởng tượng lợi hại, thế nhưng là, ngươi đến cùng là Độc Tông vẫn là ta Kiếm Tông? Sắc mặt hắn phức tạp, nhìn về phía Phương Dịch. Phương Dịch sắc mặt run lên, mở miệng nói ra, vừa mới tổ sư lời nói, đại trưởng lão còn nhớ được. Ngươi? Kiếm Vu Tử mặt liền biến sắc, trong nháy mắt phản ứng kịp. Tốt a, tốt a. Hắn than nhẹ một tiếng, nói, ngươi đem kiếm kinh lưu lại tới, ta từ đó về sau không tại quản ngươi, ngươi những gì cần thiết, trực tiếp tìm ta liền được. Kiếm Tông xem như ngươi nhà thứ hai đi. Đa tạ đại trưởng lão. Phương Dịch chắp tay. Hắn vẫn đúng là sợ bị đối phương giật khẩu, nhưng hiện tại xem ra sẽ không có chuyện gì. Sau đó Phương Dịch bắt đầu đem hoàn chỉnh kiếm kinh mỗi chữ mỗi câu đọc cho đại trưởng lão nghe, trong lúc đó còn thỉnh thoảng xen lẫn một chút hắn giải thích của mình. Đại trưởng lão ngay từ đầu còn âm thầm nhíu mày, nhưng rất nhanh liền nhẹ nhàng gật đầu, cảm thấy Phương Dịch giải thích đại có đạo lý, thậm chí tại một chút chỗ mấu chốt kiến giải còn mạnh hơn chính mình. Nhìn sơn là sơn, nhìn thủy là thủy, nhìn sơn không phải sơn, nhìn thủy không phải thủy, nhìn sơn vẫn là sơn, nhìn thủy vẫn là thủy. Thì ra là thế, thì ra là thế. Đây chính là cầm lấy lại buông xuống lại cầm xuống, khi lại một lần nữa cầm xuống, cũng đã hết thể cũng thay đổi. Sắt có thể thành kiếm, thép có thể thành kiếm, thiên địa vạn vật đều có thể thành kiếm. Khi tất yếu liền địch nhân cũng có thể là kiếm của ta. Đại trưởng lão rung động trong lòng. Hoàn chỉnh kiếm kinh sắc thực càng cao thâm hơn. Phương Dịch giải thích cũng rất được ba vị. Không thể tưởng tượng nổi. Thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Câu nguyên phiếu. Câu đề cử, chương 120, tất cả tông kỳ tài đều là ta. Câu truy đọc. 1, chương 120, tất cả tông kỳ tài đều là ta. Câu truy đọc. 1. Thời gian vượt qua. Phương Dịch ở tại Kiếm Tông bên trong, ngày đêm khổ tu. Tùy theo kiếm kinh tiến độ không ngừng thành thạo, hắn kịch độc trong cơ thể biến hóa cũng càng lúc càng nhanh, càng ngày càng rõ ràng. Đảo mắt đã là 3 tháng trôi qua. Trong vòng 3 tháng, hắn nhân quả độc rốt cục triệt để thành hình. Ngay cả kiếm kinh cũng bị hắn luyện đến cảnh giới lại thành. Chỉnh cá nhân thực lực lần nữa nghênh đón nghiêng trời lệch đất cải biến. Tu vi từ trước đó thoát thai tầng thứ 3 sơ kỳ, nhất cử đến cho tới bây giờ thoát thai tầng thứ 3 đỉnh phong. Nhân quả độc thành hình, bên trong ẩn chứa tin tức càng nhiều, cảm nhận nhân quả cũng nhiều hơn, ta có thể lần nữa đi ám sát Thần Liên. Phương Dịch ánh mắt chớp động. Hắn ngồi xếp bằng giường, tại đông đảo chuỗi nhân quả bên trong từng cái tìm kiếm. Rất nhanh liền lần nữa tìm được Thần Liên cây kia chuỗi nhân quả, tinh thần hội tụ phía trên, lần nữa kéo dài. Oanh. Căn này chuỗi nhân quả so 3 tháng trước càng to lớn hơn, truyền đâu càng nhanh, một mực lan tràn hướng mênh mông hư không, vô biên vô hạn, giống như là thông hướng thiên địa cuối cùng, cho người ta một loại vô biên hoang vu cảm giác. Chừng mười mấy phút, ý thức của hắn mới vọt tới cuối cùng. Mơ mơ hồ hồ hình ảnh lần nữa ở trước mắt hiện lên. Vẫn như cũng là trước kia khu vực. Thần Liên nhục thân đã có tại hoa sen vàng bên trên dần dần thành hình. Trên dưới quanh người tràn ngập càng thêm nồng đậm, càng thêm dày hơn nặng hương hỏa khí tức, giống như là một tôn cao cao ngồi xếp bằng thần chỉ. Ở tại không xa thì là cái kia vị diện mục đích mơ hồ, toàn thân bao phủ tại hào quang bên trong láo giả thần bí. Hắn khí tức tối nghĩa, giống như cùng hư không hòa làm một thể. Nếu không cẩn thận cảm nhận, giống như cảm nhận không đến. Phương Dịch không khỏi trong lòng thầm run. Lão bất tử này còn ở nơi này, hắn đối Thần Liên thật đúng là thật tốt, không phải là Thần Liên sư tôn. Nguy rồi. Có lão bất tử này đang thủ hộ, hắn hôm nay chỉ sợ lại phải vô công mà trở về. Dù sao lần trước ám toán Thần Liên kinh khủng tràn diện, đến nay còn ở trước mắt. Hắn tập trung chú ý, lần nữa hướng về Thần Liên nhìn lại, nhưng rất nhanh lộ ra ngạc nhiên, bởi vì lần này nhìn thấy Thần Liên cùng trước đó lại có khác nhau. Lần này Thần Liên trên dưới quanh người thế mà cũng dày đặc vô số dây nhỏ, lít nha lít nhít, giống như tơ nhện, thông hướng bốn phương tám hướng. Đây là Thần Liên nhân quả. Phương Dịch đột nhiên hai mắt tỏa sáng, hiểu được, mỗi cái trên thân thể người đều có nhân quả, bởi vì làm con người khi còn sống, nhất định cùng rất nhiều người dây dưa không rõ. Mỗi gặp được một người liền sẽ sinh ra một phần nhân quả. Thần Liên trên thân những này lít nha lít nhít dây nhỏ, không thể nghi ngờ đều là hắn nhận thức hắn, hoặc cùng hắn có thù người. Trước đó Phương Dịch nhân quả độc không có đại thành, còn không phát hiện được những dây nhỏ này. Nhưng bây giờ hắn nhân quả độc đại thành, Thần Liên trên thân chuỗi nhân quả liền rốt cuộc không gạt được hắn. Phương Dịch trong lòng mừng rỡ. Ta mặc dù không cách nào đối ngươi trực tiếp hạ độc, nhưng ta có thể thông qua trên người ngươi nhân quả đến đối ngươi hạ độc. Hắn tập trung lực chú ý, khống chế căn này chuỗi nhân quả, đột nhiên bắn ra, trực tiếp dính vào Thần Liên trên thân một chút chuỗi nhân quả. Xuy xuy xuy. Những này kịch độc vừa mới dính vào những cái kia chuỗi nhân quả, liền để những cái kia chuỗi nhân quả cấp tốc biến thành màu đen. Sau đó dọc theo những này chuỗi nhân quả, trực tiếp hướng về Thần Liên trên thân lan tràn mà đi. Xoát. Đột nhiên, một bên ngồi xếp bằng lão giả thần bí lần nữa mở hai mắt ra, giống như kim sắc thần đang hiện lên, cả phòng đều đột nhiên sáng lên. Đầu ngón tay hắn ngưng tụ quang mang, đột nhiên hướng về phía trước điểm ra. Ầm. Một sát na, bị Phương Dịch độc đen những cái kia chuỗi nhân quả lập tức hết thể gây mất. Phương Dịch trong lòng giật mình, liên tục ra tay, kịch độc cùng không cần tiền mở dạng, chỉ lo hướng về Thần Liên toàn thân cái kia vô số dây nhỏ tiêm nhiễm mà đi, lập tức lây dính không biết bao nhiêu. Sau đó hắn cấp tốc tự đoạn chuỗi nhân quả, tinh thần trong nháy mắt thu về. Thẳng đến tinh thần của hắn thu hồi, vẫn như cũ có thể cảm giác được một cỗ vô hình khí tức khủng bố dọc theo vô tận hư vô đang tìm hiểu, tựa hồ mong muốn ngược dòng tìm hiểu đến thân thể của hắn. Nhưng hắn chuỗi nhân quả đã đức, đối phương trung quy khó mà ngược dòng tìm hiểu qua đây. Lần này chết rồi a. Hắn không có khả năng đem chỗ có nhân quả tuyến đều chặt đức, một người nếu là không có chỗ có nhân quả tuyến, vậy hắn cũng liền cùng chết rồi không sai biệt lắm. Phương Dịch cảm đạo, người sống trên đời, ai có thể không có nhân quả? Chỉ có một loại người không có nhân quả. Cái kia chính là người chết. Cao thủ mặc dù có thể chặt đứt nhân quả, thế nhưng cũng chỉ là chém xuống bộ phận mà thôi, mong muốn toàn bộ chặt đứt, cùng chết không khác. Cái này nhân quả độc quả không sai bá đạo, chuyên độc nhân quả, thử hỏi ngươi làm sao phòng? căn bản khó khăn để phòng bị. Phương Dịch ngồi xếp bằng giường, tiếp tục nghiên cứu lên thể nội cái này vô số chuỗi nhân quả, đồng thời chờ đợi thần liên bất đắc kỳ tử tin tức truyền đến. Giống như thần liên loại thiên tài này, một khi chết mất, khẳng định sẽ chấn động các nơi. Muốn giấu giếm đều không đạt được. Ồ, đây là Diệp Cửu Tiêu. Đột nhiên, Phương Dịch ánh mắt lóe lên, phát hiện một loại đặc biệt chuỗi nhân quả. Giống như đoạn không phải đoạn, giống như tồn không phải tồn. Có một loại sinh khí cùng tử khí tràn ngập cảm giác, thậm chí phía trên tử khí so sinh khí còn muốn nồng đậm. Hắn chỉ là cảm ứng một cái, liền từ phía trên cảm ứng được Diệp Cửu Tiêu khí tức. Cái này khiến hắn không chỉ có sinh lòng hiếu kỳ, tập trung tinh thần, dọc theo căn này cố ý chuỗi nhân quả lần nữa lặng yên dọc theo đi. Hắn chỉ cảm thấy Diệp Cửu Tiêu căn này chuỗi nhân quả so thần liên cây kia còn muốn quỷ dị. Trống trải vô ngần, tựa hồ thông hướng tịch mịch vũ trụ. Càng là hướng chỗ sâu kéo dài, càng là có thể cảm thấy thiên địa hoang vu, không có một tia sinh khí, có chỉ là vô tận hủy diệt, vô tận tử khí. Trong lòng của hắn hoang đường, cảm giác được không thể tưởng tượng nổi, nhưng vẫn là dọc theo căn này chuỗi nhân quả một đường dọc theo đi. Cuối cùng ở trước mắt quang ảnh mơ hồ, hắn thấy được một cái to lớn quan tài bốn phía không gì sánh được đen kịt, ngoại trừ chính mình căn này chuỗi nhân quả thông hướng quan tài bên ngoài, quan tài bốn phía lại một cái chuỗi nhân quả cũng không có. Cái này khiến Phương Dịch không khỏi kinh hãi. Cái này quan tài bên trong người là Diệp Cửu Tiêu. Diệp Cửu Tiêu trên thân nhân quả chỉ có một cái. Hắn chết. Thần sắc hắn chấn động. Hắn đã từng hồ trưởng lão nói qua, Diệp Cửu Tiêu thường cách một đoạn thời gian liền phải ngủ say một lần. Một lần sẽ ngủ vài chục năm. Nhưng hiện tại xem ra, đối phương chuỗi nhân quả nhanh đoạn xong. Đây là chết mất đi. Diệp Cửu Tiêu rốt cuộc là ai? Phương Dịch chỉ cảm thấy trong lòng có vô số nghi vấn hiện lên, cuối cùng mong muốn dọc theo căn này chuỗi nhân quả hướng về quan tài bên trong dò xét mà đi, lại phát hiện quan tài bốn phía tồn tại một loại vô hình quỷ dị lực lượng, nuốt hết hết thảy. Tinh thần của hắn vừa muốn tiếp cận đi qua, liền sẽ bị một cổ lực lượng kinh khủng nuốt mất, đồng thời cổ lực lượng kia còn tại hướng về tinh thần của hắn lan tràn mà đi. Phương Dịch trong lòng giật mình, lập tức chặt đứt nhân quả, cấp tốc thu hồi tinh thần. Soát. Gian phòng bên trong, Phương Dịch mở hai mắt ra, trong lòng chấn kinh. Không thể tưởng tượng nổi, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Diệp Cửu Tiêu ở vào một loại trạng thái gì? Độc tông bí mật không nhỏ, không, ngoại trừ độc tông, tất cả đại tà võ bí mật cũng không nhỏ. Hắn thầm nghĩ trong lòng. Phương Dịch từng lần một vận chuyển huyết kình, bình phục trong lòng dao động. Sau đó lại là một đoạn thời gian đi qua. Phương Dịch tại kiếm tông khổ tu, trên thân kiếm kinh tại một chút tiếp cận viên mãn. Bất quá hắn nhưng thủy chung không cách nào đột phá đến niết bàn cảnh giới. Hắn tìm được kiếm phu tử, hỏi thăm về đến niết bàn ảo diệu. Niết bàn, không giống với trước đó bất luận cái gì cảnh giới, mong muốn đạt tới một bước này, đã có không còn mượn nhờ dược vật lực, bước này hạch tâm ở chỗ vấn tâm. Kiếm phu tử than nhẹ. Vấn tâm. Đúng, mỗi cá nhân đối với võ đạo cảm ngộ bất đồng, chỗ đi cuối cùng con đường cũng khác biệt, niết bàn chính là nhường ngươi đánh vỡ nhục thân gông cùng xiềng xích, triệt để tái tạo bản thân, này cảnh sẽ từ trong cùng bên ngoài đốt cháy cũ thân thể. Dị vang sở học muốn toàn bộ thông suốt, dung hợp một thể, cuối cùng tại thể nội hình thành bất diệt tập trung. Kiếm phu tử nhìn xem Phương Dịch, nói ra, cái gọi là đọc vạn quyển thư, không bằng đi vạn dặm đường chương 120, tất cả tông kỳ tài đều là ta. Câu truy đọc. 2, chương 120, tất cả tông kỳ tài đều là ta. Câu truy đọc. 2. Mỗi người đi đến một bước này thời gian hao phí bất đồng, thành tựu cuối cùng cũng khác biệt, có người bước vào niết bàn về sau, trong vòng một năm liền có thể liền cụ rột sụ trịa ba lần, con đường của ngươi làm như thế nào đi, ta không cách nào chỉ dẫn, ta chỉ có thể cho ngươi một chút chỉ thị. Phương Dịch trên thân sở học quá lẫn lộn, đem kiếm đạo cùng độc đạo dung hợp một. Loại tình huống này hắn trước kia chưa hề gặp được, cho nên làm như thế nào cô đọng bất diệt thật trùng hắn cũng không biết. Thôi ta. Phương Dịch suy tư, đọc vạn quyển thư, không bằng đi vạn dặm đường. Trong lòng của hắn tựa hồ có cảm ứng. Đa tạ đại trưởng lão. Phương Dịch trịnh trọng cảm ơn. Không cần cảm ơn ta. Kiếm phu tử lắc đầu. Sau đó Phương Dịch không có tại kiếm tông chờ lâu. Tại một cái không bị người chú ý buổi sáng, hắn nhấc hành lý lên, lặng yên rời đi độc tông. Con đường của hắn nhất định lại so với những người khác phức tạp. Không vẹn vẹn chỉ là đột phá niết bàn đơn giản như vậy, hắn muốn là dung hợp bách ra, dung hợp độc đạo, hắn luyện được hỗn độn độc, dung hợp kiếm đạo, hắn luyện được nhân quả độc. Nếu là từng cái dung hợp xuống dưới, trên thân kịch độc chắc chắn từng bước một lần nữa biến dị. Đến lúc đó sẽ xuất hiện cái gì độc? Dung hợp võ công càng nhiều, độc tính biến hóa càng nhanh. Hắn có loại cảm giác, nhân quả độc cũng không phải điểm cuối cùng. Đến tiếp sau sẽ có càng thêm đáng sợ kịch độc đang chờ hắn. Hắn tất nhiên muốn ngưng tụ bất diệt thật chủng cái kia nhất định phải chờ đến dung hợp bách ra về sau, lại đi ngưng tụ, đến lúc đó con đường của hắn mới có thể triệt để cố định. Sau đó Phương Dịch đổi tên đổi họ, tại giang hồ phiêu bạt. Một tháng sau, hắn đã có hoàn toàn biến mất tung tích. Vô luận độc tông, kiếm tông đều đã không cách nào dò thăm tin tức của hắn. Lại một tháng, mê vụ thế giới chuyển đến tin tức kinh người. Thần lộ bên trên kỳ tại thần liên, thân chúng trọng thương, hình thể thối rữa, biến thành phế nhân. Cùng hắn có liên quan rất nhiều bằng hữu, cũng đều không ngoại lệ, hết thể vỡ nát hình thể, vô cùng thê thảm. Tiết lộ, thần lộ tất cả đều bị tác động đến. Hai con đường người tử thương vô số. Nghe nói là một vị cao thủ thần bí làm, nhưng cụ thể là ai, đám người lại không được biết. Tin tức này tại mê vụ thế giới một lần nhấc lên nổi sóng, dẫn phát vô số người chấn động. Lại một tháng, thứ nhất tin tức mới truyền ra, binh đạo xuất hiện một vị kiệt xuất truyền nhân, tên là Đoàn Dự, luyện được trăm ngàn năm ở giữa không người có thể luyện thành bất diệt chiến thể đạt được hoàn chỉnh binh đạo truyền thừa, khiến cho binh đạo tông chủ, các trưởng lão vô cùng hoan hỉ, nhận ra binh đạo xuất hiện một vị tổ sư cấp kỳ tài. Làm vị này kỳ tài, nhiều mặt chăm sóc, nghiêm cấm bất luận kẻ nào tiếp cận. Nhưng hai tháng sau, vị này kỳ tài lại đột nhiên biến mất, trêu đến binh đạo bên trong vô số trưởng lão điên cuồng tìm kiếm, vì thế còn cùng mấy vị đối địch thực lực khai chiến, đánh thời gian rất lâu. Lại một tháng, lại là thứ nhất tin tức mới truyền ra. Cổ đạo cũng xuất hiện một vị kiệt xuất truyền nhân, tên là Hư Trúc, đã luyện thành cổ đạo bên trong 800 năm đến không ai luyện thành vạn cổ chân kinh một ý niệm, có thể hạ cổ ở vô hình. Thậm chí ấp trứng ra hơn 1000 năm trước, tổ sư lưu lại một nhóm thi tiên cổ. Toàn bộ cổ đạo hoan hỉ cổ vũ, phấn chấn dị thường, cho rằng cổ đạo chấn hưng có hy vọng. Ngày khác nhất định có thể một lần nữa liên tiếp lộ trình. Nhưng cũng tiếc vị này kỳ tài rất nhanh cũng đã biến mất. Lại một tháng, Tuyệt Tình đạo dẫn phát hoành động, xuất hiện gần ngàn năm khó gặp một lần kiêu tử, tên là Quách Tĩnh, đã luyện thành Tuyệt Tình đạo bên trong Tuyệt Tình chân kinh Tuyệt Thiên Tuyệt Địa Tuyệt Ta, khiến cho Tuyệt Tình đạo trên dưới phấn chấn. Hết thảy trưởng lão vui vẻ dị thường. Lại mấy tháng, Huyết đạo, Khôi Lôi đạo, Đao đạo, Hỏa đạo, lần lượt có kỳ tài thoát ra, dồn dập luyện tập ra cửa bên trong tuyệt học chí cao, bị các trưởng lão ca tụng là tổ sư cấp thiên phú. Nhưng đều không ngoại lệ, những này kỳ tài cuối cùng đều từng cái biến mất. Toàn bộ mê vụ thế giới chấn động mạnh. Các phương tà võ cự tông đều tại phát điên đang tìm kiếm nhà mình kỳ tài. Loại bảo bối này vô cục, nâng trong tay sợ rơi mất, ngậm trong miệng sợ tan, kết quả vậy mà biến mất. Tất cả tông con mắt đỏ lên, giống như đều là cho rằng bị thế lực đối địch cho ám sát. Nhưng người nào có thể vô thanh vô tức giết chết bọn hắn? Ngoại trừ bốn con đường người, tuyệt đối không có những người khác. Tà võ tất cả đại cự tông bởi vì việc này kém chút tập hợp thành một luồng, muốn tuyên bố cùng bốn con đường người khô bên trên một chiếc, nhưng cuối cùng vẫn là sinh sinh ngừng lại. Bởi vì tà võ nội tình quá mỏng, căn bản đánh không lại bốn con đường người. Coi như tập hợp thành một luồng, cũng là lấy trứng chọi đá. Trong bọn họ tâm bi phẫn, chính muốn thét dài. Mà tướng đối với bọn hắn, bốn con đường người thì càng thêm một bước. Bởi vì bọn hắn thật không làm được chuyện này. Mặc dù bọn hắn xác thực muốn đi ám sát hạ thủ, nhưng tất cả tông phòng hộ cái gì nghiêm, bọn hắn còn chưa kịp đi tới, đối phương truyền nhân liền tự động biến mất. Bọn hắn cũng hoài nghi có phải hay không những này tà võ cự tông vì bảo hộ truyền nhân, cố ý tuyên bố hắn biến mất. Bằng không sao có thể trùng hợp như vậy? Hết thảy cự tông đều xuất hiện kỳ tài, kết quả về sau lại đều biến mất. Cái này rõ ràng là thông đồng một mạch, mong muốn cố ý đem hắn ẩn giấu đi a. Vì thế bốn con đường người không ít tập hợp một chỗ mở hội nghị. Bọn hắn lông mày vặn lên, cảm giác được áp lực. Tà võ nhân tài tại giếng phun. Từ kiếm đạo bắt đầu, phía sau mặt khác tà võ vậy mà tại không ngừng toát ra tổ sư cấp thiên tài. Cái này còn được. Những tổ sư này cấp thiên tài nếu là trưởng thành, làm những này tà võ cường thế liên tiếp đường, sau này tất nhiên sẽ tạo thành vô số phiền phức. Mà để bọn hắn buồn bực là, vì cái gì bọn hắn bốn cái giữa đường cũng rất ít có loại người này. Tổ sư cấp thiên tài, bọn hắn xác thực cũng có. Thế nhưng quá ít quá ít. Bốn con đường bên trong cộng lại cũng liền bốn người. Một con đường tự nhất cái. Liên cái này còn có là bị người lôi ra đến cưỡng ép góp đủ số. Cái này cùng tà võ so sánh, quả thực là nhân tài tàn lụi. Rất nhiều bốn con đường bên trên tiền bối ánh mắt thâm thúy, động sắc cơ, chuẩn bị đêm tối thăm dò từng cái tà võ cự tông, tìm ra bị bọn hắn che giấu tổ sư cấp kỳ tài, mong muốn đem họa lớn bóp chết tại trong trứng nước. Thiểm Điện Đạo bên trong. Thiểm Điện Đạo đương nhiệm tông chủ, có Cửu Tiêu Lôi Tôn danh xưng Tiêu Vô Cực, diện mạo âm trầm, ở trong đại điện hành động. Ngoại giới truyền ngôn đủ loại tin tức, hắn sớm đã thu đến. Tất cả đại tà võ cự tông đều có tổ sư cấp nhân tài toát ra, hết lần này tới lần khác bọn hắn Thiểm Điện Đạo không có. Thiểm Điện Đạo, tại tất cả đại tà võ bên trong thuộc về đỉnh tiêm. Chỉ có bọn hắn cường thế đi ra bước thứ ba, mặt khác tà võ cũng chỉ là hai bước mà thôi. Vừa vặn là mạnh nhất tông môn, tại môn nhân chuyển thừa bên trên lại rơi ở phía sau một mảng lớn. Chẳng lẽ ta Thiểm Điện Đạo thật xuống dốc rồi? Vẫn là nói chúng ta đến tiếp sau đệ tử bất tranh khí. Tiêu Vô Cực ngửa mặt lên trời thở dài. Không có tổ sư cấp người mới xuất hiện, cuối cùng sẽ có một ngày, bọn hắn sẽ từ tà võ đệ nhất bảo tọa bên trong rớt xuống. Trên đời này nào có vĩnh hằng bất biến phú quý. Tại hắn thở dài thời điểm, Thiểm Điện Đạo nội môn đại viện, một chỗ bị ô vân bao phủ to lớn trước vách đá. Đông đảo Thiểm Điện Đạo đệ tử đều đang ngó chừng vách đá quan sát, cẩn thận tìm hiểu trên vách đá thần phạt thất kiếp kinh. Đây là Thiểm Điện Đạo tuyệt học chí cao. Tuyệt học của bọn hắn xưa nay không khỏi đệ tử quan sát. Chỉ cần ngươi có thiên phú, chỉ cần ngươi có thể xem tiếp đi, tùy tiện đi xem. Thế nhưng đại bộ phận đệ tử đều không chịu nổi, nhìn thấy một nửa thời điểm, thân thể liền lại đột nhiên toát ra vô số thiểm điện, từ trong tới ngoài, đem hắn điểm ngoại tiêu lý nột. Từ xưa đến nay, có thể chân chính nghiên tiếp tục đọc ít càng thêm ít. Giờ phút này, trong đám người, Phương Dịch nhìn chằm chằm trên vách đá văn tự, từng chữ quan sát xuống tới, trước mắt xuất hiện ở lớp lóe, mặt bảng tại tự động bắt giữ môn này kỳ kinh, trong cơ thể của hắn giống như núi kêu biển gầm, sớm đã kịch biến kịch độc đang điên cuồng trùng kích. Đồng thời còn có từng đạo lôi quang tại từng cái nội tạng cùng trong kinh mạch xuyên toa, liền như là thể nội ẩn giấu đi lôi hải. Một lúc lâu sau, hắn thu hồi ánh mắt, quay người rời khỏi. Thần phạt thật kỳ hiệp kinh tới tay, ta có thể lấy tay ngưng tụ bất diệt thật trùng đột phá niết bàn. Phương Dịch đám đạo, Thiểm Điện Đạo cao thủ quá nhiều, so mặt khác mấy đạo càng mạnh. Hắn lo lắng triển lộ thiên phú sẽ bại lộ bản thân, cho nên chỉ đã bình ổn thường đệ thêm vào. Hiện nay kinh văn tới tay, hắn muốn đi lên đường của mình. Đến mức thiếu nhân quả, sau này tự sẽ hoàn lại. Câu nguyện phiếu. Câu truy đọc, chương 121, đại kết cục, chương 121, đại kết cục. Phương Dịch một đường hành tẩu, đi đến một chỗ núi tuyết. Bay đầy trời tuyết bay vậy, nhiệt độ bạo giảm. Mảng lớn xương trắng tại sông núi bên trong lượn lờ. Phương Dịch quanh chân cố định, náo hải bên trong vô số tin tức đang lượn lờ. Hắn kiến thức võ đạo cảm ngộ thời khắc này đến cực hạn. Toàn bộ trên thân bộc phát ra vô tận quang mang. Vừa có các loại kiếm khí, đao khí, khí độc, hỏa diễm, thiểm địa. Ngàn vạn quang mang đem hắn bao phủ. Tại cái này vô số quang mang bên trong, cảnh giới của hắn vừa vỡ lại phá, rốt cục đạt tới niết bàn. Cái này cũng chưa tính cái gì. Hắn võ đạo nội tình quá sâu. Đạt tới niết bàn về sau, lại tại một đường đi lên trên kéo lên, trực tiếp đạt đến đệ nhị trọng, đệ tam trọng, đệ tứ trọng. Rất nhanh đạt tới niết bàn viên mãn. Từ niết bàn viên mãn, một đường nhảy lên tới thông huyền cảnh giới. đáng sợ dị tượng kinh thiên động địa, đưa tới vô số người chú mục. Bốn con đường cao thủ giống như toàn bộ đến. Cái đó là võ đạo cao thủ? Không có khả năng. Đây là người nào tạo thành loại này dị tượng? Võ đạo muốn quật khởi. Ầm ầm, bốn phương tám hướng rất nhanh có người xuất thủ, bắt đầu đánh kích Phương Dịch, liền muốn đem Phương Dịch bóp chết ở vô hình. Làm Phương Dịch đạt đến loại tình trạng này, kịch độc sớm đã tích lũy đến không nghi phức tạp. Hỗn độn độc, nhân quả độc, pháp tắc độc, khái niệm độc, bắt đầu toàn diện bộc phát. Tất cả vũ khí tại đánh xuống sát na, toàn bộ đều hoàn toàn biến thành đen, tự động ăn mòn. Cái này cũng chưa tính cái gì. Đáng sợ độc tính dọc theo những vũ khí này, một đường kéo dài, vọt thẳng hướng về phía riêng phần mình chủ nhân. Bốn con đường người đều sắc mặt kinh hãi, muốn phải nhanh Nazi. Thế nhưng đáng sợ kịch độc sớm đã dung hợp đến hư không, khiến cho một phương hư không đều trong nháy mắt bạo tạc, xuất hiện ăn mòn. A! Bốn phương tám hướng thảm kêu ngút trời. Phương Dịch vị trí trực tiếp biến thành một mảnh độc vực. Hắn giống là trở thành một mảnh độc vực chúa tể. Tùy theo tu vi của hắn không ngừng đột phá, hắn dần dần phát hiện thể nội độc tố tựa như có thể tiêm nhiễm đến thiên địa pháp tắc. Hắn giơ ngón tay lên, hướng lên trước mắt thiên địa pháp tắc nhẹ nhàng điểm một cái. Lập tức phương viên hơn 10 dặm thiên địa pháp tắc tất cả đều bị kịch độc xâm nhập. Sau đó cái này tiến độ tiến thêm một bước quyết tán, dọc theo thiên địa pháp tắc đang không ngừng kéo dài, lập tức kéo dài đến hơn 10 dặm, hơn 100 dặm. Phương Dịch lộ ra kinh ngạc, phát hiện cái này thiên địa pháp tắc bị hắn ăn mòn về sau, lại có thể bị hắn hấp thu. Hắn tâm niệm vừa động, trực tiếp khống chế những thiên địa này pháp tắc hướng về trong thân thể tụ đến. Oanh! Tùy theo vô số thiên địa pháp tắc tụ đến, tu vi của hắn lần nữa bắt đầu liên tục tăng lên, quang mang mãnh liệt, nguyên bản là thông huyền cảnh giới, lần này trực tiếp kéo lên, cấp tốc đạt đến thông huyền đệ cửu trọng. Đồng thời từ thông huyền đệ cửu trọng đạt đến phá gông cảnh giới. Trên trời rơi xuống dị tượng, thế gian oanh minh, mê vụ chỗ sâu tồn tại tựa hồ sinh ra cảm ứng, phát ra gào thét. Vô tận mê vụ đều đang cuộn trào mãnh liệt, bên trong tựa hồ có đáng sợ tồn tại tại nổi giận, bọn hắn cảm giác được võ đạo giam cầm bị đánh phá, xé rách hư không, hướng về Phương Dịch bên này vọt tới. Phương Dịch trên thân quang mang mãnh liệt, tựa như mặt trời chói sáng, các loại kịch độc bộc phát, tiện tay một điểm, đem những tồn tại này hết thảy độc chết. Phiến thiên địa này pháp tắc bị hắn tiếp tục hấp thu. Tu vi của hắn một tăng lên nữa, từ phá gông đệ nhất trọng, một đường vọt tới phá gông đệ cửu trọng. Hắn vô địch. Nhưng cái này còn chưa kết thúc, hắn lại đạt đến cảnh giới mới, tiến vào xưa nay chưa từng có cảnh giới. Lúc này hắn mượn nhờ chuỗi nhân quả, xem thấu phiến thiên địa này nhân quả. Nguyên lai vô tận mê vụ đều là thời kỳ viễn cổ cao thủ đại chiến chỗ lưu lại. Thời đại kia võ đạo hoành hành, thiên hạ vô song, trêu chọc một chút giữa thiên địa đáng sợ cấm kỵ, bởi vậy dẫn tới vây giết, bọn hắn diệt tuyệt võ đạo, truyền bá tầm tiên, cầu thần, hóa yêu, thành ma bốn con đường. Bốn con đường mặc dù có thể cường đại, nhưng đều là sống trong động. Khi bọn hắn cường hãn tới trình độ nhất định, liền sẽ bị mê vụ chỗ sâu tồn tại một cái nuốt mất. Tất cả nhân loại đều là mê vụ chỗ sâu chăn nuôi đồ ăn. Chỉ có triệt để đánh vỡ mê vụ, mới có thể thấy rõ chân tướng. Phương Dịch trong nháy mắt hiểu rõ ra, hắn buộc phát kịch độc, lại xuyên thấu thái cổ, thấy được càng thêm một màn quỷ dị. Thời kỳ viễn cổ võ đạo chí cường giả đồng thời không có triệt để chết đi. Bọn hắn bị vây ở vô tận thời không bên trong, tao ngộ thời không luyện hóa. Một vị tu luyện độc đạo tồn tại, không tiếp tự phế tu vi, đánh xuyên qua thông đạo, đem một viên từ hỗn độn bên trong sinh ra hỗn độn độc châu đánh ra, hy vọng viên này hỗn độn độc châu có thể rơi vào hữu duyên trong tay của người, trợ hắn khôi phục võ đạo vinh quang. Mà viên này hỗn độn độc châu tại xuyên thấu hư không về sau, cuối cùng bị Phương Dịch đoạt được, biến thành của hắn mặt bảng. Khó trách ta tu luyện bất luận cái gì võ đạo đều lại biến thành độc công. Khó trách trên người ta kịch độc bản nguyên đang không ngừng gia tăng. Nguyên lai mặt này bảng chính là hỗn độn độc châu. Cái này hỗn độn độc châu bên trong ẩn chứa viễn cổ võ đạo cảm ngộ. Phương Dịch náo hải mãnh liệt. Có những này viễn cổ võ đạo cảm ngộ, hắn lúc này mới có thể dung hợp bách ra. Ngay tại hắn tiếp tục hấp thu thiên địa pháp tắc thời điểm, càng thêm đáng sợ chuyện xuất hiện. Năm đó một tay chế tạo mê vụ thảm án tồn tại dồn dập xuất thế, bọn hắn gào thét hướng về Phương Dịch xuất thủ, bàn tay khổng lồ bay ngang qua bầu trời, hướng về Phương Dịch chụp tới. Nhưng Phương Dịch thân thể không lúc đích, đã sớm có vô số kịch độc tuôn ra, trong nháy mắt lây dính trên người của đối phương, trong lúc nhất thời bàn tay khổng lồ kia cấp tốc biến thành đen, bắt đầu ăn mòn. Phương Dịch không khách khí nữa, một bên hấp thu thiên địa pháp tắc, một bên hướng về mê vụ chỗ sâu đi đến. Đáng sợ kịch độc không ngừng từ trên người hắn lan tràn, tất cả mê vụ đều tại tiêu tán. Hắn giống như là một vòng độc quỷ dị này, đi tới mê vụ chỗ sâu nhất, kịch độc bộc phát. Mê vụ chỗ sâu hết thảy tồn tại đều tại chết thảm, hết thảy giống loài đều tại bốc hơi. Tất cả mê vụ đều đang nhanh chóng tán đi. Phương Dịch dùng sức một mình cưỡng ép xua tán đi mê vụ. Hắn đi tới tận cùng thế giới, gặp được những cái kia mê vụ chỗ sâu quái vật, cùng bọn hắn triển khai trung cực đại chiến, đem bọn hắn hết thảy hạ độc chết. Tối hậu phương dễ dàng tìm được những cái kia viễn cổ võ tổ nhóm bị phong ấn địa phương. Chỉ tiếc nhiều năm qua đi, bọn hắn đều đã triệt để chết thảm. Phương Dịch từ mê vụ chỗ sâu đi ra, vì tái tạo võ đạo vinh quang, thành lập tám mặt bia đá, phía trên khắc xuống hắn võ đạo cảm ngộ, hướng về toàn bộ thế giới giải rác. Toàn bộ thế giới một mảnh kinh hãi. Từ đó về sau, võ đạo bắt đầu trở về chính đồ, bốn con đường người là bởi vì mê vụ chỗ sâu cấm kỵ chết thảm, lần lượt huyết mạch khô kiệt, tao ngộ phản vệ. Phương Dịch thì hoàn toàn biến mất không thấy. Toàn bộ đại lục phía trên chỉ còn lại có truyền thuyết của hắn, bị thế giới người coi là vạn pháp độc tôn. Truy đặt trước còn không dư thừa 100, lại không xong xuôi liền không có toàn bộ chuyên cần thưởng. Bởi vì toàn bộ chuyên cần thưởng tiêu chuẩn chính là truy đặt trước lớn hơn 100. Sở dĩ mong muốn cầm toàn bộ chuyên cần nhất định phải chọn bộ rồi. Hôm qua truy đặt trước giảm 100, hôm trước truy đặt trước cũng giảm 100. Ta cũng rất buồn bực làm sao lại giảm thấp như vậy, luôn mồm để cho ta kiên trì, ta thế nào kiên trì a? Vì nửa lạng bạc vụn, ai lại sống dễ dàng? Xin lỗi, thật sự là xin lỗi.